Bây giờ thầy xin nhắc lại, vì trường hợp ở trong tu viện của chúng ta có những cái sự việc nó xảy ra là thầy thiện thuận, trong khi tu hành thầy cũng hết sức năng nổ tu hành, thầy không phải là cái người mà tu chơi, thầy cũng quyết đem hết cái sức của mình để làm chủ sanh tử, để chấm dứt cái đời sống thế gian đau khổ này. Cho nên khi về đây được thầy chỉ dạy pháp hướng, thầy rất mừng là thầy đã thấy có hiệu quả. Thầy điều khiển hướng tâm tới đâu thì có kết quả tới đó. Thầy bảo nó ngưng là nó ngưng, thầy bảo nó như thế nào nó nghe như thế nấy. Cho nên qua những cái lần trình bày với thầy thì thầy thấy thầy là một người nhiệt tâm tu hành. Tuy rằng không được ở gần thầy, nhưng dù xa thầy, chỉ có một lần học hạ ở đây biết thầy, rồi từng đó về mà nỗ lực tu tập, tự tu tập lấy. Cho nên cái nhiệt tâm tu hành như vậy mà được gặp cái pháp hướng thì chắc chắn là phải có sự hiệu quả của nó rồi. Nhưng vì thời gian rất là bề bộn, công việc rất là nhiều, cho nên thầy không kiểm tra thầy được chặt chẽ. Cho nên một đêm đó thì thầy có sự kiện xảy ra. Bây giờ xin thầy thiện thuận trình bày cái sự việc đó để cho quý thầy rút tỉa kinh nghiệm trên cái bước đường tu tập của mình, để tránh khỏi những cái hậu quả không hay cho bước đường tu. Vì thân tâm chúng ta là một cái bộ máy rất quý, nếu lỡ cái bộ máy đó hư hoại thì khó mà sửa lắm. Một cái máy móc nào trong cái hiện tại này thì cũng có thể sửa chữa được, nhưng về cái phần máy con người, nếu mà về hệ thần kinh thì chắc chắn là rất là khó. Nếu mà nặng thì kể như là chúng ta bị suốt đời tàn tật, trở thành người điên khùng, không thể nào cứu chữa được. Mà hầu hết trong đất nước của chúng ta hiện giờ có nhiều người tu sai bị, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng trong đau khổ của mọi gia đình, của những người thân của họ. Biết con mình tu sai nhưng bây giờ nó điên thì họ cũng chẳng biết đổ thừa ai được hết. Nhưng trách nhiệm đó là của ai? Thầy xin báo rằng trách nhiệm đó là của những người tu hành chưa tới, chỉ lấy pháp Phật pháp hoặc lấy những cái điều sai lệch mà tự nghĩ ra để dạy người, để đưa người ta đi đến chỗ chết đau khổ như vậy. Đó là cái lỗi, đó là lỗi của những bậc tà sư hoại đạo, không am hiểu được Phật pháp, không am hiểu được pháp của mình, chỉ tưởng tượng ra qua kiến giải mà tạo nên những con người dở chết dở sống. Kế đó là những người đó đã tạo ra con đường đi để cho bao nhiêu người mất cả thời gian, bỏ vợ bỏ con, rồi đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, điên chẳng ra điên, khùng chẳng ra khùng, ở luân ương gàng gàng, đụng đâu cũng bài bác, cũng đụng đâu cũng xích bác người ta. Thì đó là một cái tai họa rất lớn cho đạo Phật hiện giờ. Chúng ta chẳng biết làm sao, chỉ còn biết âm thầm thương xót cho những kẻ vô phần bạc phước, quyết đi tu mà tìm sai con đường lạc nẻo. Đến đây thầy xin nhường lời lại cho thầy thiện thuận.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Bổn Sư Phượng Chủ Tu Viện Chân Như. Kính thưa quý thầy và toàn thể đại chúng. Con là tỳ kheo Thích Thiện Thuận, trụ trì chùa Hiệp Thành ở xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Trong mùa an cư năm nay, con đã đủ duyên lành về đây để tu học thiền định với thầy. Vì mùa hạ năm nay là mùa hạ cuối cùng để thầy đi ẩn bóng, cho nên chúng con hết sức cố gắng tu tập năng nổ để đền đáp lại công ơn trời biển của thầy. Hôm nay nhân ngày thuyết giảng đạo, được sự chấp thuận của thầy viện chủ đồng ý cho phép con được trình bày lên đại chúng về kết quả tu tập trong một tháng qua, và cũng kể lại phương pháp trị liệu về vấn đề tẩu hỏa nhập ma mà vừa qua con đã bị, cũng như trong kinh Lăng Nghiêm cũng có nói về ngũ ám ma, đồng thời cũng nói lên những nguyên nhân bị xảy ra hiện tượng này để chúng ta rút kinh nghiệm tu tập và giúp người tu sau này tránh được tình trạng nguy hiểm ấy. Bây giờ chúng tôi xin nói về kết quả trước trong thời gian 33 ngày qua. Hiện giờ đây thì trong người của chúng tôi coi như đã làm chủ được hơi thở, nghĩa là tịnh chỉ được hơi thở. Muốn hơi thở chậm thì chậm, mà muốn nhẹ thì nhẹ. và muốn ngưng là ngưng. Cái thứ hai là tỉnh chỉ được các hành, nghĩa là muốn cho hành hoạt động là cho, mà muốn ngưng hoạt động là ngưng. Cái thứ ba là làm chủ được cái giấc ngủ, nghĩa là hiện giờ muốn ngủ thì chỉ cần ám thị biểu ngủ là nó ngủ thôi, và đồng thời không có chiêm bao. Lý do nào mà sao, tại sao lý do nào mà không có chiêm bao? Là nguyên nhân là cho cái thằng ý thức coi như là canh giữ hơi thở, rồi cứ ám thị cho thân ngủ thôi. Từ chỗ đó cái ý thức chúng ta nó thức hoài, rồi muốn thức giờ nào thức thôi. Xin lỗi vì tỉnh khẩu cả tháng nay cho nên nói chuyện nó không được không. Và hiện giờ đây đó thì cũng nói luôn cái trạng thái hiện giờ để cho chúng ta có cái kinh nghiệm trước. Hiện giờ đây sau khi mà trải qua cái cơn mà dừng các hành thì nó có những cảm giác là lạnh toàn thân, rồi sau cơn lạnh đó nó ấm trở lại đó. Ấm trở lại rồi nhiều cái đợt mà ngồi thiền liên tiếp á thì nó sẽ có một trận gọi là đau nhức thân trở lại, nghĩa là phá cái thọ lần thứ hai. Bởi vì hồi trước kia sau khi mình bước vào cái đoạn đường mà nhị thiền lên tam thiền đó là mình phá cái thọ trước, là mình chấp nhận cái đau á, là phải đau qua một trận đau dữ tận trước, cái đó là cái đau. Còn qua một trận thứ hai nữa đó là hiện giờ sau khi mình đã qua được những cái cơn lạnh nóng xong thì đến một trận cơn đau nhức thứ hai nữa, nghĩa là tê nhất, nó cũng dữ dội như cái lúc ban đầu. Sau nhiều lần ngồi thiền nữa thì một trận cuối cùng để hết đau nhức thì hơi thở nó mới tống lên để cái huyệt đạo ở phía sau lưng đó, là nó sẽ thông suốt, nó thông cái rất là nhẹ, rồi hơi thở coi như là không còn như thấy thở nữa đó. Đó, rồi tiếp tục nó đưa lên huyệt ở trên đầu, thông luôn ở trên đầu, rồi sau đó thì chúng tôi mới xả ra để đi kinh hành nữa chừng, thì tự nhiên có một cái hơi ở dưới bụng á, nó nặng nó hoàng dưới bụng á, thì nó quặn lên trên cái miệng thì cứng hàm răng lại, thì chúng tôi mới đứng lại để ngồi thiền để định tâm lại, thì tự nhiên ở dưới bụng nó quặn lên một hồi, cái nó đưa lên coi như là đưa lên, rồi cái nó đi thông luôn cái huyệt ở trên vai ở sau lưng cái chỗ mà mình dối không tới đó, là huyệt linh đài hay gì đó cũng không biết, rồi nó đưa luôn thẳng luôn tới trên đỉnh đầu mà không biết huyệt gì tôi cũng chưa nắm. Do đó cho nên là cả ba huyệt đạo từ ở dưới rúng dưới bụng là nó thông lên, tức là thở ra thở xuống vô nó rất là thông. Hiện tại giờ như thế, mà tình trạng này thì cũng chưa báo lại với thầy Diễn Chủ. Đó, thì cái kết quả trong 33 ngày qua là như thế. Thì tiếp theo, được sự tận tình chỉ bảo của thầy Diễn Chủ, chúng tôi đã nhập định được đi vào cửa tam thiền và thấy rất là nhiều sự di diệu. Thấy rất là nhiều sự di diệu trong thân chúng ta như thế, nghĩa là chúng ta làm chủ được cái thân hoàn toàn, coi như là đối với sống chết đã làm chủ rồi thân và tâm. Đó chỉ là mở cửa thứ ba thôi, nghĩa là hiện nay đã làm chủ được thân tâm. Tuy nhiên trong cái quá trình tu tập được những kết quả đó thì chúng ta cũng phải gặp nhiều thuận lợi và những cái khó khăn. Thì trước tiên chúng tôi cũng xin nói về cái thuận lợi trước. Thì bắt đầu từ lúc vào hạ là ngày rằm tháng 4 để hạ thủ công phu đó, thì nhập thất cho đến 7 ngày là chúng tôi đã nhập được sơ thiền. Rồi đến tới ngày thứ 18 là nhập được nhị thiền. Rồi đến ngày thứ 29 đó, là nhập tam thiền. Sở dĩ mà được kết quả mau như thế là theo chúng tôi nghĩ thì nó rất đúng như lời của thầy Viện Chủ đã giảng hôm trước. Sau khi rút kinh nghiệm thì chúng tôi thấy rất đúng. Bởi vì thầy đã dạy muốn nhập tứ thiền là phải chuẩn bị trước những hành trang như sau. Một, trước tiên hành giả chúng ta trước tiên là phải tu 10 điều lành, nghĩa là hành thập thiện đó, phải tập nhân nhuyễn và giữ gìn giới luật, nghĩa là phải trường chay tuyệt dục với một hành giả. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là phải tu tỉnh giác chánh định, nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải tỉnh thức trong mọi hành động, cũng như đi biết đi, làm việc thì biết làm việc, tội ăn biết tội ăn, nghĩa là tỉnh thức hoàn toàn. Thứ ba là chúng ta phải tu cái niệm vô lậu chánh định. Thứ tư là phải xả bỏ hết tài sản của thế gian, tài sản nhỏ tài sản lớn, cũng như về chùa chiền hay là tất cả những vật chất phải xả bỏ hết. Và thứ năm là chúng ta sau khi nhập pháp vào là tu cái hiện tại an lạc trú chánh định, nghĩa là tu bám chặt cho hơi thở. Và điều thứ sáu đó là phải sống độc cư, coi như là phải tịnh khẩu hoàn toàn. Thì nếu mà hội đủ sáu điều kiện này đó, thì chúng ta sẽ hoàn toàn nhập định vào sơ tiền rất mau. Những bằng chứng cụ thể là chúng tôi vừa qua, bởi vì vừa qua trong cái sáu điều kiện này thì ở chùa chúng tôi mấy năm qua đã thực hành có. Bởi vì trước kia đã giữ giới là một tỳ kheo, thì phải giữ giới rồi phải tu 10 điều lành, ra trường trai tuyệt dục rồi. Thứ hai là tỉnh giác. Ở chùa thì chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác, tu trong hành động. Rồi thứ ba là ở chùa thì niệm vô lậu thì luôn luôn lúc nào cũng thường thường tu cái thiền mà biết vọng đó. Khi vọng ngồi lên rồi nhìn thấy nó, phải đi nhìn tận cùng của nó rồi mình phát hiện nó nguyên nhân chỗ nào đó, rồi mình gạt qua. Rồi đồng thời cái mình đọc kinh sách để mà mình tri tầm thêm giáo lý, đó là tịnh, để mình dẹp mọi cái tham sân si mạn nghi, đó là niệm vô lậu. Thứ ba về xã tài sản thì người thầy tộc thì hiện nay á, trước khi đi vào cái tu viện này á, thì chúng tôi đã có tìm người để giao lại chùa. Tự nhiên là với một quyết tâm nỗ lực là không bao giờ về để mà tiếp tục trụ trì nữa, nghĩa là xả bỏ hết ngôi chùa và đồng thời giảm bớt lần đi tất cả những cái quan hệ về tình cảm. Cho nên sau khi mà làm được những cái động tác đó xong á, thì bắt đầu thầy viện chủ mới dạy cái phương pháp mà quán niệm hơi thở, để mà bám chặt hơi thở rồi sống độc cư. Như vậy trong 7 ngày là vô sơ thiền liền. Thì đó là cái kết quả mà một hành giả muốn đạt được thì chúng ta phải trang bị trước. Còn nếu chưa có trang bị được những cái 6 cái điều kiện này thì coi như là chúng ta tu cũng mất thời gian thôi. Đó là về cái gì mặt thuận lợi. Còn về khó khăn thì theo kinh nghiệm của bản thân chúng tôi thì vừa qua đã bị tẩu quả nhập ma, tức là đã bị ma tưởng ấm nhập vào. Theo chúng tôi nghĩ là do có ba nguyên nhân. Một, cái nguyên nhân thứ nhất là ngồi thiền ráng chịu đau quá, nghĩa là chúng ta cố sức ngồi thiền. Vừa qua chúng tôi bị ngồi thiền khi mà nó đau chân quá rồi ráng cố sức ngồi thời gian cho lâu để tập cho cái giò cho nó quen, thì như vậy là chúng ta đã lầm. Ngồi như thế là đã lầm rồi. Chúng ta phải biết rằng khi nào á đúng lúc chịu đau là khi nào chúng ta đến từ cái khoảng mà nhị thiền mà tiến lên cái cửa tam thiền đó, để phá cái thọ đó, là đúng lúc đó ta chịu đau. Cái đó phải chấp nhận chịu. Còn trong cái lúc này chưa mới có nhập sơ thiền hay là chưa gì đó mà mình chấp nhận chịu đau, đó là mình tu sai. Hoặc giả là mình tiến lên dựng nhị thiền rồi mà mình chấp nhận ngồi để chịu đau á, thì sẽ bị ma tưởng ấm nhập vào thôi. Bởi vì trong cái lúc chính bản thân tôi, trong cái lúc mà đi vào cái nhị thiền đó, thì trong cái đêm mà ngày thứ 18, thì sau khi thấy cái hơi thở mình nó quá nhẹ đi, rồi thấy cái thân người mình nó bay bổng lên khỏi giường, thấy rất là thích thú, có hỷ lạc vậy lắm. Do đó cho nên chịu ngồi như thế qua một thời gian chừng 20 phút, thì tất nhiên tới cái cơn đau của cái giò nó đau lên dữ tợn, rồi kềm khoảng chừng 20 phút, thì tự nhiên nó bung ra. Nó bung ra thì trong lúc đó là ma tưởng ấm nhập vào liền, là đêm thứ 18, 19 đó, ở 18 đó, là nó nhập vào liền. Lý do sao nhập? Là lý do trong cái lúc chúng ta vừa bung giò ra thì tất nhiên là có một cái tư tưởng là phải nghĩ tưởng như thế nào để cho nó bớt đau đó. Từ chỗ đó là cái thức của chúng ta nó đã rời ra rồi, nó đâu có bám chặt được cái hơi thở, nó không định được tâm chỗ đó, cho nên là tưởng thức nó nhảy vào liền. Mà mình tưởng là muốn cho hết đau thì tất nhiên tưởng thức nó vô bắt đầu nó mới bắt gân rồi nó dần dò đủ thứ. Nó làm rồi có những cái là nó bắt tôi xá rồi lại, rồi bắt ấn chuẩn đề, rồi làm đủ mọi động tác hết đặng cho hết đau. Làm như thế nó kéo dài từ 3 giờ khuya mà nó kéo dài tới đến khi mà tới 8 giờ sáng là mới xả ra. Là lúc đó là trời sáng rồi. Do đó cho nên cái lần này đó, thì sau khi xả ra thì chúng tôi chạy lại cái liêu của thầy viện chủ để thông báo liền. Thì thầy viện chủ mới cho biết đó là bị tưởng ấm ma nó nhập vào. Từ đó chúng tôi cũng chưa có được kinh nghiệm nữa. Cũng chưa có kinh nghiệm được cái vấn đề mà lúc mình xả ra rồi nó thừa cơ để mà nó tưởng ấm nó nhập vào là lúc đó. Mà cũng chưa được kinh nghiệm. Do đó cho nên về chỉ có cái là bình tĩnh trở lại thôi, và đang về tiếp tục. Thì đó là một cái điều thứ nhất mà chúng ta phải nhớ. Đừng có ngồi thiền mà kìm lâu quá. Khi mà mình ngồi mà thấy nó vừa đau này nọ thì nên xả bỏ đi. Còn trong cái lúc mà chúng ta xả thiền đó thì phải luôn luôn á với một cái chánh niệm
một cái tỉnh thức, nghĩa là tôi chỉ biết xả thiền thôi, đừng có một cái bóng niệm gì khác nữa hết. À, nếu mà lúc đó mà chúng ta quên đi cái tỉnh giác chánh định này đó, thì tất nhiên tưởng ánh nó sẽ nhập vào ngay. Vì trong lúc đó chúng ta đó là trong cái lúc mà thân thể mệt mỏi uể oải rồi, chân nó đau nhức rồi đó, thì cái thức mình nó đã rời ra rồi, hay là nó lơi lỏng rồi, giờ có một bóng niệm lên thì tất nhiên là tưởng ánh nó nhập vào liền, nó rất là nhanh trong vòng một niệm thôi. Vấn đề thứ hai là chỉ cần có một ý niệm thần thông. Đó, đấy, cái vấn đề này đó cũng là rất quan trọng đây. Nghĩa là chúng ta chỉ có một ý niệm về thần thông thôi. Một thần thông bay hay là một thần thông thế nào đó. Một suy nghĩ gì đó, một niệm cho nó thôi, nó nhập vào liền. Cũng như là sau khi xả thiền xong thì cái đêm, hình như là cái đêm 26, 27 gì đó, là sau khi mà tiến lên cái đoạn cửa tam thiền đó, nghĩa là làm chủ được các hành, nghĩa là sau khi tịnh chỉ được hơi thở rồi á, mới tiến vào để mà tịnh chỉ các hành, thì chúng tôi cho ngưng hoàn toàn các hành, ngưng hoạt động để cho nó lạnh từ dưới giò lên. Sau khi nó lạnh tới xương sống, lạnh tới xương sống á, thì thầy viện chủ cứ cho tiếp tục lạnh lên hết toàn thân. Sau khi á, đêm đó là lúc 3 giờ sáng chúng tôi ngồi thiền để mà cho lạnh lên toàn thân hết, rồi á lạnh hết rồi mới xả ra. Sau khi xả ra toàn bộ hết rồi đó thì tính đi kinh hành rồi, nhưng mà tự nhiên có một cái luồng ma lực nào đó cũng không biết, tự nhiên nó thâm nhập vào chỗ hai cái mí chân mày, nó xấy coi như là phải nhắm mắt lại luôn đó, xấy rất là mạnh mà cũng không biết là cái vụ gì. Do đó cho nên là chúng tôi suy nghĩ là chắc có lẽ là hai con mắt mình, mình ngồi thiền đây chứ hai con mắt mình nó sẽ làm cho thông qua lại, và nó thông luôn lỗ mũi và thông luôn miệng, nghĩ như nhiêu thôi. Thì tự nhiên là bắt đầu nó xấy xuống lỗ mũi, rồi xấy xuống miệng, rồi nó làm cho la lên đặng cho thông đó. Rồi cứ như thế cứ la hoài, la càng lớn càng tốt, làm như mê sai để la đó. Do đó cho nên là không có còn được tự chủ được nữa. Mà cũng may lúc đó nhờ có thầy Mật Hạnh và thầy viện chủ phát giác kịp chạy lại để mà thầy viện chủ vô rồi để tay lên vai chúng tôi, rồi thì chúng tôi mới hoàn toàn tỉnh lại. Tỉnh lại là bảo ngưng không cho la nữa, thì lúc đó mới hết. Thì sau khi hết xong đó thì chúng tôi mới ngủ trở lại, xả thiền xong rồi ngủ trở lại. Thì đó xin tạm dừng lại để nói qua cái ý thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba để mà bị nữa đó. Nguyên nhân thứ ba là không biết trước được những trạng thái của cơ thể sẽ đổi khác khi chúng ta tịnh chỉ được các hành. Nghĩa là sau khi chúng ta mà tịnh chỉ được các hành, nghĩa là cho lạnh toàn thân rồi đó, thì một cái người thiền sinh chúng ta phải biết trước những cái cảm giác thay đổi. Bởi vì lúc bây giờ là khi mà lạnh toàn thân hết thì máu cơ thể ta, hồng huyết cầu chúng ta nó đã thay đổi hết rồi, coi như là nó sẽ đổi trược hết rồi, thành một con người mới. Do đó cho nên các thiền sư hồi xưa đó, chúng tôi nhớ lại là có nói là rắn thành rồng không đổi dãy đó,
nha ta trả xương thịt trên thành,
dạ đó, hay là cái câu là bước qua cái đầu sào trăm trượng mà dám bước hay không đó. Do đó cho nên là chúng ta đó phải biết trước những cái trạng thái này, trong cái trạng thái mà sau khi chúng ta tịnh chỉ các hành thì phải biết, nghĩa là đã làm chủ được các hành rồi, làm chủ được hơi thở rồi, thì nó sẽ có những trạng thái khác. Bởi vì lúc này chúng ta làm chủ nó thì ra lệnh nó, mà nó giống như một cái người tướng mà cầm quân vậy đó. Nếu mà chúng ta mà làm tướng mà chúng ta không điều khiển được quân lính thì tất nhiên nó náo loạn hết, rồi tất nhiên tan rã hàng ngũ. Thì con người chúng ta cũng vậy, khi chúng ta được làm chủ được thân, làm chủ được hơi thở, làm chủ được các hành, thì lúc bây giờ nếu mà chúng ta không hiểu biết trước được rồi chúng ta khủng hoảng lên. Bởi vì chúng ta xin nhắc lại cái đêm đó sau khi mà bị tưởng ám ma xong đó, rồi tiếp tục nằm ngủ, thì khuya lại đó, đến khoảng 11 giờ thì chúng tôi giật mình thức dậy. Thì chúng tôi mới thấy sao mà cái toàn thân nó đều cứng. Nó cứng mà không phải là cái kiểu mà nó lạnh tê cứng, mà nó cứng theo cái kiểu mà mình thấy có thể nhúc nhích được. Nhưng mà tại vì không có hiểu được trạng thái này, do đó cho nên khủng hoảng lên, rồi tưởng đâu là các hành nó ngưng hoạt động. Thành thứ ra là mới ra lệnh cho các hành hoạt động trở lại, thì bắt đầu nó hoạt động trở lại thì máu nó vận chuyển bằng, thấy nó nổ lực bực từ lỗ chân lông rất là nhiều. Lúc đó mới khủng hoảng sợ quá thì bắt đầu biểu các hành ngưng hoạt động, thì bắt đầu nó ngưng lại hoạt động, nó có từ nó giảm xuống, nó lạnh cứng nữa. Thành thử ra cứ làm như thế liên tục hoài, từ lạnh cho tới nó vận hành cơ thể liên tục, rồi cái đến lạnh, rồi đến hơi thở nó mất bình thường rồi thì tất nhiên là biểu ngưng, rồi biểu thở nhẹ, thở chậm, rồi ra định đủ thứ hết, cho nên tất cả trong thân đều náo loạn. Lý do là tại không biết được những trạng thái này, do đó cho nên mình điều chỉnh được tất cả những cái mà điều chỉnh được hơi thở, điều chỉnh được các hành, nhưng mà mình điều chỉnh không đúng, thành thử là nó náo loạn là tất cả những cái đậu tạng hết. Lúc bây giờ thì chúng tôi mới sợ quá đi, chúng tôi là không còn tự chủ nữa, cho nên mới chạy ra ngoài liêu thầy thiện chủ á, viện chủ để báo lại. Thì thầy viện chủ mới bảo là cứ cho các hành hoạt động bình thường và hơi thở thở bình thường, thì chúng tôi cảm thấy yên ổn trở lại, và đồng thời ngồi được gần bên với thầy á, thì làm như nó có một cái từ lực gì đó, có một cái từ lực gì đó để mà làm thầy cảm thấy yên ổn. Rồi ngồi nói chuyện với thầy để bàn qua sự việc một hồi, thì thầy mới khuyên nên tu một cái biện pháp là tu niệm vô lậu. Lúc bây giờ nên tu niệm vô lậu đó, nghĩa là giữ lại cái hơi thở bình thường, nhưng mà lúc bây giờ chúng tôi đâu có còn bình tĩnh đâu để mà tìm lại cái hơi thở bình thường. Lúc đó là bị gì nó khủng hoảng quá đi, cho nên nó quên mất cái hơi thở đó. Cái hơi thở mà bình thường là lúc ban đầu chúng ta học thiền đó. Thì thầy viện chủ mới cho chúng tôi á, bảo chúng tôi nên đi kinh hành. Thì đi kinh hành chúng tôi mới tập trung lại, tập trung tư tưởng lại đi kinh hành, vừa đi vừa quán tưởng, vừa quán tưởng về vô thường vô ngã, rồi quán tưởng về thân bất tịnh, quán tưởng về tài sản thế gian giả tạm, quán tưởng đủ thứ để chúng ta nó quên đi cái chuyện mà khủng hoảng, mà nó trở lại được cái sự bình tĩnh, thì tất nhiên là hơi thở nó điều hòa trở lại. Thì từ chỗ đó con người nó cảm thấy nó nhẹ dần xuống. Rồi như vậy thì một hồi cái đi về nghỉ, thì trở về liêu ngồi lại một chỗ á, không đi kinh hành mà ngồi một chỗ một mình, thì bắt đầu nó làm trở lại. Bị lúc đó cái các hành nó vận chuyển lại rồi, cái hơi thở mình nó cũng hồi hộp đó, do đó cho nên nó mất bình thường, thành ra là cái toàn thể châu thân nó cảm thấy là lúc lạnh lúc nóng đủ thứ, mà khủng hoảng lên nữa. Cho nên chúng tôi phải ra để gặp thầy viện chủ một lần nữa rồi báo lại. Thì thầy viện chủ cũng dạy cách y như thế đó, là chúng tôi mới phải đi kinh hành suốt lúc đêm, đi suốt luôn tới sáng thì nó cảm thấy yên ổn. Nhưng mà đến sáng lại đó, thì thầy viện chủ mới bảo cho đưa cho một quyển kinh để mà đọc. Thì khi mà lấy quyển kinh về ngồi để mà đọc thì tâm chú ý vào đọc kinh, đọc một cách cho nó kỹ lưỡng. Thì nhờ cái tâm chú ý vào đó cho nên là mình không có nhớ cái chuyện mà hơi thở và các hành nữa, do đó cho nên là nó bình tĩnh trở lại. Rồi cái từ đó cái hơi thở nó điều hòa, nó trở lại cái hơi thở ban đầu lại. Cứ thở ban đầu thở nhẹ như thế một hồi thì tự nhiên ở dưới bụng đó, nó lúc này là nó nặng bụng dữ lắm. Nó nặng bụng thì lý do sao bây giờ đó, sao bây giờ chúng tôi mới biết được lý do nặng bụng và nặng trên đầu. Đó là những cái cảm giác, là những cái trạng thái mà đến cái cửa tam thiền này là không biết ai có không, chứ bản thân chúng tôi thì có. Bởi vì nó nặng bụng quá là lý do nó chứa tất cả những cái lòng tham sân si mạng nghi ác kiến, nó chứa tất cả những cái lòng tham sống sợ chết, nó chứa những cái tham ái tham dục, ham của tài sản thế gian, nó chứa trong bụng đi. Do đó cho nên đó là khi mà thở lại cái hơi thở ban đầu rồi tự nhiên nó trào lên, nó tràn lên, nhưng mà nó theo cái hơi thở rất là nhẹ chứ không phải mạnh nữa, nó ra từ từ. Thì trong lúc nó trào ra thì mình cứ quán về tài sản thế gian, quán tất cả những cái tham sân si lòng ái dục, quán cho nó tràn ra. Nó tràn ra một hồi chừng 5-6 lần cái cũng như mình cuối cùng mình ở lên được, cái nó nhẹ luôn, nó nhẹ cái bụng, nhẹ bụng, còn nó nặng cái đầu thì cũng chưa biết, không biết nó nặng sao. Thành thử ra mới đi kinh hành trở lại rồi về xem kinh, từ đó nó nhẹ bụng thôi. Nhưng mà sau này qua bữa sau mới biết cái đầu nó nặng là cũng nên chứa đó. Bởi vì chúng ta cái lòng tham là chứa trong bụng, phần tham ái tham dục chứa trong bụng, còn trong tàng thức của chúng ta đó thì cũng chứa cái tham ái tham dục ở trong cái thức A-la-gia là thức thứ 8 đó, nó chứa trong tàng thức đó. Thì cho nên là chúng tôi mới thở ra cái hơi thở bình thường, nhưng mà khi thở ra chúng ta nhớ cái tập trung cái tư tưởng ở trên đầu xả ra tất cả những cái lòng tham dục tham ái đó, những cái tham sân si đó trong đầu nó tràn ra hết, trong đó ra hết, ra coi như mình xả ra hết. Thì xả ra nguyên một ngày đó thì tự nhiên cái đầu nhẹ luôn. Thấy cái đó cũng rất là hay. Do đó cho nên là một cái bụng thì chứa những cái lòng tham, mà trên đầu thì chứa những cái chủng tử. Do đó chúng ta phải ráng nguyện rồi xả ra thân á, cho như bụng phải rỗng rang, đầu phải rỗng suốt, tàng thức không có chứa chủng tử gì hết, bụng cũng rỗng rang. Và đồng thời lập một cái đại nguyện sống y như theo cuộc đời tu hành chân tu của thầy viện chủ, nghĩa là phải sống phạm hạnh, lập một cái là đại nguyện lớn là phải sống ba y một bát thôi. Chỉ có con đường đó thôi thì chúng ta mới đi vào cái thiền định của Phật được. Chứ còn nếu mà về ở nhà tiếp tục trụ trì rồi á là cứ lo xây dựng chùa chiền rồi này nọ, thì tất nhiên là coi như cái đường tu tập mà vấn đề mà giải quyết những người luân hồi sanh tử làm chủ được chắc rất khó. Do đó cho nên chúng tôi mới lập một cái nguyện lớn là phải sống theo hạnh của thầy viện chủ bổn sư là chỉ bài một bát hết vậy thôi. Do đó cho nên là chừng 3 ngày sau thì tất nhiên là thân hình nó nhẹ nhàng trở lại. Rồi chúng tôi lúc bấy giờ thì bình tĩnh trở lại mới bắt đầu ngồi thiền. Thì thầy viện chủ có nhắc là đừng cho để cho nó tắc ý. Chúng tôi ngồi thiền. Mà lúc này khi ngồi thiền vô thì nó rất là nhẹ nhàng. Chứ không phải như hồi lúc mới ban đầu mà phải tập trung hơi thở đồ này nè. Bây giờ chúng ta chỉ ngồi hít nhẹ một hơi vô là nó vô luôn tới tam thiền liền. Nó đi rất nhẹ mà xả ra cũng rất là nhẹ nữa. Thì đến đây chúng ta ở thêm một cái chỗ nữa. Là trên cái đoạn đi mà từ nhị thiền đến tam thiền chúng ta hơi thở. Cái hơi thở chúng ta đi sâu vô mà đến cái nhẹ tới mức độ mà vô tam thiền nó quá nhẹ đi. Do đó cho nên là cái quyệt sau lưng á, chỗ mà gió không tới tự nhiên nó bị lối hơi nhỏ rồi đau, rồi mình hơi thở không thông đó. Trong những cái lúc tụ thiền thấy nó thở vô nhỏ, cái hơi thở mình nhỏ tới đó là nó không thông, là nó đau, thì chúng tôi có suy xả thiền ra tưởng đâu bị gió nhập. Nhưng mà khi chúng tôi mới nhờ cái chú y sĩ đó, chú lại chú sửa, chú bóp, chú thay dầu này nọ, nhưng mà không hết đâu. Cái đó là do cái quyệt chúng ta nó chưa có thông thôi. Thành thứ ra là ngồi thiền liên tục 2 lần sau nữa thì tự nhiên hơi thở nó nhỏ dần rồi nó có một sức mạnh gì nó tống thông ra, thấy rất là nhẹ nhàng. Là sau khi cái quyệt đó thông rồi đó, chúng ta nhập thiền vô tam thiền rất là nhẹ mà rất là nhanh, trong vòng chỉ 5 phút thôi là vô liền. Chứ khỏi cần phải ngồi mình kiểm tra hơi thở rồi mình phải đủ thứ chuyện như hồi lúc mình mới ban đầu. Thì những cái cảm giác mà chúng tôi thấy được đó thì do nên những 3 cái nguyên nhân đó. Thì đến đây thì qua những kinh nghiệm của chúng tôi đã thực tập và bị dấp phải như vậy, nay xin trình lên thầy viện chủ và đại chúng biết rõ để chúng ta rút kinh nghiệm và giúp người đi sau khỏi phải sợ hãi và lúng túng khi gặp trường hợp bị tưởng âm ma nhập vào. Kính thưa đại chúng, là tưởng âm ma nó nhập vào chúng ta đó là nó nhập khi mà chúng ta xả thiền ra, thì nó thừa cơ mà thức ta lơ đổng, mà chúng ta không có tu cái tỉnh giác chánh định mà kỹ đó, lơ sơ một niệm thôi là nó vô liền ngay trong cái lúc xả đó. Đó, do đó cho nên là khi xả thiền phải nhớ ngồi phải tỉnh giác, tôi chỉ biết xả thiền thôi, đừng móc niệm gì hết, đừng móc niệm thần thông nữa. Đó, do đó cho nên là phải lưu ý chỗ đó. Rồi cái mà cách mà trị liệu đó thì để mình khỏi sợ bị mà tưởng ma nó nhập vào đó là chỉ có 3 cách. Thì theo tôi nghĩ thì có 3 cách. Một là khi xả thiền ra phải tỉnh giác, xả thiền, chỉ biết xả thiền. Ngồi chỉ biết xả thiền thôi, đừng nghĩ gì khác hết, là tất nhiên tưởng âm ma không bao giờ nó nhập cho được. Cái đó là coi như mình làm chủ, mình cảnh giác rồi. Cái thứ hai là khi đến cửa tam thiền đó thì cơ thể nó thay đổi khác hết trơn rồi, nghĩa là rắn đã quá thành rồng rồi, mình nhẹ nhàng là mình thay trượt hết rồi, nó rất là nhẹ nhàng, mà máu nó cũng đổi lại, hơi thở mình cũng đã khác rồi, mình làm chủ toàn hoàn toàn. Thì chúng ta phải biết được những cái trạng thái đó. Tất nhiên là người đã tu tập xong hoặc quả là quý thầy hướng dẫn chỉ lại những cái trạng thái đó biết trước thì tất nhiên là hoàn toàn bình tĩnh, mà bình tĩnh thì mới chủ động được. Chứ nếu không khéo đó, trong cái lúc đó mà không chủ động á thì coi như là sẽ đi đến cái chỗ là tổ cái ma nặng là coi như sẽ điên khùng thôi, điên khùng hoặc giả là coi như hư hoại luôn, không còn tu hành được nữa đâu. Bởi vì lúc đó mình đảo lộn hết trơn rồi, các hành mà mình biểu nó ngưng rồi nó giống như một cái người mà đi cài vậy đó. Ví dụ 2 con trâu, mà người nào không biết cài cứ biểu bầu dí bầu vừa thá, dẫn trâu biết đi đường nào. mới biểu dí rồi cái biểu bị thá đó. Từ chỗ đó nó không biết đường đi, cũng như các hành và hơi thở chúng ta gì nữa, thì mình làm chủ được nó là phải điều khiển một cách cho thường thuộc và tinh xảo. Do đó cho nên mình biết cách như vậy đó, bình tĩnh như thế đó, thì tất nhiên là rất là yên ổn. Thứ ba là chúng ta đi kinh hành á, quán vô thường vô ngã bất tịnh vân vân, và để xem kinh để lấy lại cái hơi thở bình thường ban đầu. Nghĩa là khi gặp những cái trường hợp đó rồi thì cứ đi kinh hành để quán vô thường vô ngã thân bất tịnh, rồi á lấy cuốn kinh ra ngồi lại thì lấy cuốn kinh ra xem để tập trung lấy lại cái hơi thở lúc ban đầu, thì tất nhiên là chúng ta sẽ quét sạch được tất cả những định vô lậu mà nó nằm ở trong bụng và trong đầu chúng ta. Từ cái chỗ đó lòng tham dục và tham sân si mạng nghi ác kiến và tất cả những cái ham muốn về tài sản thế gian phải quán bỏ hết. Chúng ta phải quán xả bỏ hết đi, rồi từ đầu đến bụng rồi nó rỗng ràng, giống như cây trúc vậy đó, nó rỗng ràng không có chứa một cái gì hết đó, thì chúng ta đi vào định rất là hay. Do đó cho nên Quan trọng nhất nữa là cũng phải lập một cái nguyện lớn, là phải sống cuộc đời sống chân tu ba y một bát. À, đó là cái quan trọng. Thì chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa, nếu mà chúng ta muốn có một cái thuận lợi để mà đi vào cái định á, thì phải tụ họp, họp đủ là 6 điều kiện. Một là trước phải tu 10 điều lành, là thập thiện, giữ giới luật, trường trai thiệt dục. Thứ hai là tu tỉnh giác, định chánh niệm. Thứ ba là phải tu niệm vô lậu chánh định. Thứ tư, xả bỏ hết tài sản của thế gian. Thứ năm là tu cái hiện tại an lạc trú, chánh định. Thứ sáu là chúng ta sống độc cư, là tịnh khẩu. Nếu ai thành tựu được cái này, thì tất nhiên sẽ nhập thất chừng từng lễ là vào sơ thiền rất nhanh. Đó. Đến đây, thì qua cái kinh nghiệm thực tu, thấy của chúng tôi, thì cũng xin trình bày cho đại chúng biết, cũng như có huynh Minh Tâm, thì chắc cũng trải qua vấn đề tam thiền, thì những cái trạng thái này đó, thì sẵn hôm nay mình trao đổi nhau luôn, vì hôm nay tình khẩu, rồi có mà họ không dám hỏi, do đó cho nên sẵn hôm nay mình trao đổi luôn, rồi đồng thời cũng xin qua cái ý của thầy bổ sư viện chủ, nghe qua và bổ sung thêm một số ý kiến để cho chúng con tu tập thêm tốt. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy xin ngắt chỗ này chút xíu. Trong cái sự kiện mà xảy ra, đây là một cái hoàn cảnh rất tốt cho chúng ta hôm nay để chúng ta rút ra được kinh nghiệm của thầy Thiện Thuận, và đồng thời thì phải thấy rằng nó có những cái điều kiện mà thực tế trong sự tu tập. Còn Minh Tông thì được thầy dạy tu tập theo thầy gần 3 năm nay, cho nên mỗi bước đi của nó thầy theo dõi tập luyện rất là kỹ lưỡng, cho nên không đến nỗi mà bị lạc lầm như vậy. Vì thầy Thiện Thuận á, xa thầy, chỉ có cái hạ này mới có về đây gặp thầy mà thôi. Do cái sự mà nhiệt tâm tu hành, nhiệt tâm xả tâm. Rồi trong cái công việc, mặc dù là có duyên sự chùa, nhưng mà thầy cũng không quên những cái pháp tu. Do vì vậy mà đến đây nó quá nhanh chóng mà thầy không chuẩn bị được cái tư thế để làm chủ mọi mặt. Còn Minh Tông á, thì thầy đã chuẩn bị cho nó mọi mặt. Từ bước đầu vào đây, nó ngồi 1:30, 2 giờ, thầy dẹp xuống còn có 15 phút mà thôi. Nghĩa là thầy chia làm 4 đoạn 15 phút như vậy cho nó tu tập, chứ không từ cái ngồi kiết già cho đến cái ngồi ghế thường, cho đến cái đi kinh hành, rồi cho đến khi đứng, nó tu trong 4 quay nghi. Do từng cái hướng dẫn mà cặn kẽ kỹ lưỡng cho nên nó không xảy ra. Từ đó cho đến bây giờ thì theo thầy thấy nó tịnh chỉ được các hành rất tốt và rất yên ổn mà không bị lạc lầm, vì luôn luôn thầy đã dạy cái pháp hướng rất kỹ cho nó. Do như vậy mà thầy biết rằng Minh Tông sẽ đi vào con đường thiền này, từng cái bước của nó rất là rõ ràng. Sơ thiền như thế nào, chắc chắn nó cũng nhận biết rõ. Mà nhị thiền như thế nào, nó cũng biết rất rõ. Cơ thể nó thay đổi, không phải như thầy Thiện Thuận. Bùng một cái dùng pháp hướng, cái cơ thể rối loạn liền tức khắc. Còn cơ thể nó từng ngày, từng giờ nhẹ nhàng thay đổi. Với sự thay đổi, nó thường trình bày cho thầy nghe. Dường như thân con thay đổi bằng cách này, bằng cách khác, bằng cách nọ, nó trình bày cho thầy hết. Nhưng mà nó nhẹ nhàng, êm ái, không bị rối loạn. Còn thay đổi một cách đột ngột như thầy Thiện Tận, đó là cái rối loạn lớn và ma sẽ nhập đó. Cho nên chúng ta tu hành phải có một bậc minh sư, thì không bao giờ có bị ngũ ma. Tại sao vậy? Tại vì bậc minh sư họ biết được cái chỗ nào, tu như thế nào, làm như thế nào. Vì vậy mà cái người đệ tử của họ rất vững vàng, không có lạc. Cũng như bây giờ, nói là một điều. Nhưng quý thầy tự nghĩ khi quý thầy mà xa thầy thì quý thầy sẽ gặp những cái khó khăn, trong như thầy Thiện Thuận, nếu mà không có thầy trong một đêm đó, cũng như không có sự hướng dẫn của thầy, chắc chắn thầy làm sao thầy tu tập mà cho được như ngày hôm nay, phải không? Vì vậy nó còn những cái khó khăn mà không phải mọi người đều giống nhau hết. Bởi vì Đức Phật nói chúng ta có 3 cái tướng: hành tướng, nhân tướng và đặc tướng. Mà trong cái hành tướng của mọi người, mỗi hơi thở, người thì thở dài, người thở ngắn, ở mức bình thường của nó, mà chưa phải là những cái hơi thở khác. Do đó thì cái trong nhân tướng á, thì có mặt ai mà giống ai đâu, người lùn, kẻ cao, người thấp, đó là cái đặc tướng của nó. Cho nên tùy theo mỗi đặc tướng mà tu tập, do cái người mà thiện hữu tri thức á, người ta mới nắm được cái đặc tướng của mọi người, mà người ta giúp đỡ cho cái người tu vững vàng, nó không có bị lệch lạc, làm cho con đường tu càng ngày càng tiến, mỗi ngày mỗi thí sự tiến bộ. Cho nên hôm nay chúng ta là những người đủ duyên nhất đã học được thực tế ở trên con đường tu tập thiền định. không có còn cái chỗ nào mà hơn cái chỗ này hết. Nghĩa là làm chủ được cái sống chết, làm chủ được cái cơ quan vi tế nhất của loài người là cái thân của chúng ta chứ không gì. Không có cái máy móc nào mà trong thế gian này mà bằng cái cơ quan, cái cơ thể của chúng ta. Mà hôm nay chúng ta làm chủ được nó, mà làm chủ cả cái óc của chúng ta nữa. Để rồi tới đây quý thầy nhập tứ thiền, và quý thầy sẽ biết cái sự di diệu của nó vô cùng. Thầy không phải là quảng cáo cái thần thông nó đâu, mà tại vì cái bộ máy cơ thể con người rất là di diệu. Khi mà chúng ta nắm làm chủ được nó, chúng ta điều khiển. Cho nên càng đi tới chúng ta càng thấy con đường của đạo Phật thật tuyệt vời, nó thật là tối thượng. Tại sao? Tại vì trong tâm chúng ta không tham muốn một cái gì hết, xả ly tất cả, chỉ còn ba y một bát, mà chúng ta sử dụng toàn bộ. Vì vậy mà chúng ta không nghĩ mắc. Trái lại, nếu mà tâm chúng ta còn chứa tham, ham muốn ở trong đó, mà nó điều khiển được cái con người mà chúng ta như vậy, thì cái thế gian này, trên cái hành tinh này, chắc là con người bị hoại diệt. Nghĩa là cái tâm tham vọng mà con người, mà chúng ta điều khiển được con người, cái tâm tham vọng mà của chúng ta còn á, mà chúng ta điều khiển được con người như vậy á, thì thầy nói rằng thế gian này sẽ bị hoại diệt. Người ta sẽ dùng nó mà người ta làm một cái chuyện gì vĩ đại. Như các nhà khoa học đã tưởng tượng những cái con người vĩ đại, nghĩa là thôn tính hoàn cầu. Cái tâm tham vọng chúng ta lớn lắm. Nhưng vì đạo Phật thấy được cái điều này, cho nên dạy chúng ta xả ly cái tâm này, để rồi thực hiện cái di diệu này. Cho nên nó chỉ di diệu ở chỗ làm chủ được cái sự đau khổ của con người, chứ không phải thôn tính hoàn cầu để làm bá chủ. Chúng ta có thể, nếu mà cái người mà chúng ta điều khiển được cái thân của chúng ta, có thể chúng ta thôn tính cả vũ trụ chứ chưa nói là hoàn cầu. Thầy nói tới đây thì các thầy tới chừng đó các thầy sẽ thấy điều đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói những gì ta chứng như rừng lá cây, nhưng ta dạy mọi người chỉ như nắm lá cây trong bàn tay. Thật đúng như vậy. Khi thực hiện đến đây, thầy thấy lời nói đó không dối người đâu. Bây giờ thì qua cái sự trình bày, thầy biết rằng thầy dạy Minh Tâm rất là cẩn thận và kỹ lưỡng. Cho nên hằng ngày có những chuyện gì thì ngay đó đến thất thầy, thầy trò bàn bạc nhau rút tỉa từng kinh nghiệm. Cho nên trên bước đường nó không sai. Nhưng có lúc nó cũng nông nổi, là thầy dạy đừng có ngồi nhiều, nhưng nó lại muốn ngồi nhiều để xem coi. Do đó nó có lúc nó ngồi 5-6 tiếng đồng hồ, làm cho chân nó bị đau, bị khổ sở. Nhưng thầy thấy đây là cũng là cái sự thử thách mà thôi. Để rồi trên bước đường đi chúng ta mới có những kinh nghiệm. Chứ hầu như là mọi người đang nghĩ rằng mình phải ngồi từ 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng, 1 ngày, 2 ngày. Nhưng thầy đã từng dạy các thầy, chỉ cần trong 1 phút mà nhập định được thì nó được, chứ ngồi nhiều nó chẳng ra gì. Nhưng điều kiện tiên quyết mà đầu tiên mà thầy muốn dạy quý thầy về định niệm hơi thở hay hoặc bốn thiền này á, thì thầy đã nhắc nhở quý thầy rất nhiều là phải ổn định hơi thở bình thường. Để lấy cái mực đó mà khi mà chúng ta tịnh chỉ các hành hơi thở ngưng rồi trở về, phải trở về cái mực bình thường của nó. Đó thì qua kinh nghiệm của thầy Thiện Thuận mà nhắc trở lại, thì quý thầy thấy cái chỗ thầy dạy căn bản, rất căn bản. Nhưng mà hầu hết thầy nói các thầy, ít ra các thầy không nghe, mà cứ nghĩ rằng phải chậm nhẹ hoặc là hơi thở thế này thế khác để cho nó vào định, cho nó hết vọng tưởng. Thầy đâu cần quý thầy lại hết vọng tưởng, mà thầy chỉ cần tu tập đúng, đúng ổn định chứ đúng hơi thở, để rồi có chỗ quý thầy trở về. Chứ nếu quý thầy mà tập không đúng cái hơi thở bình thường á, quý thầy trở về không được. Cho nên lúc bây giờ thầy Thiện Thuận nói, thầy biết rằng thầy Thiện Thuận không quên mất hơi thở của mình bình thường mất rồi, bị rối loạn rồi, làm sao nắm được nó nữa. Cho nên còn có cách giải quyết là để tự nó phải trở về bình thường thì phải dùng định vô lậu mà thôi. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta hãy cần mà đặt tâm cái chỗ nào là ngay đó nó đã thu nhiếp lại rồi, thì nó khác bình thường rồi, không thể nào mà. Bởi vì thu nhiếp thì tức là cái hơi thở nó phải chậm và nó phải nhẹ ra rồi, nó không bình thường được. Mà bây giờ chỉ còn có giữ cái ý của mình phải làm việc để cho nó tự, cái cơ thể nó tự nó quân bình lại bình thường, nó mới lấy lại cái hơi thở bình thường. Còn nếu mà chúng ta tập nhường nhã trong đó thì chúng ta biết cái hơi thở bình thường chúng ta ở mức nào rồi. Do vì vậy mà khi đó gặp trường hợp đó, chúng ta cần sử dụng hơi thở bình thường và pháp hướng chúng ta nhắc dài 3 lần thì chúng ta trở về bình thường. Và trở về bình thường thì nó thư giãn toàn bộ cái thân của chúng ta, không còn rối loạn nữa. Bởi vì chính bây giờ chúng ta đang sống hơi thở bình thường thì cơ thể chúng ta đâu có rối loạn. Cho nên khi mà chúng ta nắm được hơi thở bình thường là mạng sống chúng ta đã sống được. Còn nếu không nắm được hơi thở bình thường là mạng sống chúng ta như chỉ mành treo chuông trong cái bước đi tu tập thiền định. Cho nên thầy dạy các thầy tu tập kỹ cái điều này, nhưng mà các thầy thì quá dội dàng mà quên rằng cái mạng sống của chúng ta là ở nơi hơi thở bình thường, chứ không phải ở trong định đâu. Đó thì hôm nay thầy nhắc vậy. Và bây giờ thì Minh Tâm có ý gì mà góp với quý thầy để cho quý thầy thấy cái sự tu tập của mình thêm có những cái kinh nghiệm tốt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch toàn thể đại chúng. Tại vì con cũng không có được chuẩn bị để mà có ý kiến, cho nên có sự cho phép của thầy và có sự yêu cầu của thầy thiền thuận, con cũng xin góp một vài cái ý kiến. Cái điều thứ nhất là bây giờ con nhớ cái gì con nói cái đó. Cái điều thứ nhất là nói về vấn đề xả bò, thì trước khi mà chuẩn bị mà nhập thất tu hành đó, thì chúng tôi cũng đã suốt gần 6-7 năm theo thầy để mà tu tập tại nhà. Thì trong sự tu tập tại nhà này thì chúng tôi cũng đã tu tập cái định chánh niệm tỉnh giác rất là lâu. Và nhất là chúng tôi cũng là, hồi trước chúng tôi cũng là biết cái pháp tu chánh niệm tỉnh giác của thầy Nhất Hạnh, cho nên chúng tôi cũng tu cái định chánh niệm tỉnh giác rất là lâu. Cái thứ hai là trước khi mà quyết định mà lìa bỏ gia đình mà đi vào tu tập, thì chúng tôi không phải là người là mặc kệ cho gia đình thế nào thì là sống chết như thế nào thì mặc kệ đâu, mà chúng tôi phải tới 3-4 năm chuẩn bị bằng cách nào? Bằng cách là chúng tôi tại nhà thì chúng tôi là có cái sự sản xuất về cái ngành mình trúc, thì chúng tôi bây giờ là ngồi yên không có hoạt động, mà giao cái sự hoạt động đó lại cho người bạn đời của tôi và cái đứa con trai. Thì chúng tôi chỉ theo dõi như vậy trong vòng gần 3 năm để xem coi thử là cái sự hoạt động nó ra làm sao. Khi mà chúng tôi thấy là những người mà thay thế có thể đứng vững được, những lúc đó chúng tôi mới quyết định rời bỏ. Đó là cái sự chuẩn bị, và đồng thời cũng chuẩn bị cái tư tưởng cho những người này, là cho con tôi thì tuổi năm đứa đang đi học. Thì và cái người bạn đời của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ chuẩn bị cái tư tưởng xem cái thứ họ có đồng ý không. Thì chúng tôi cũng đem ra bàn bạc trong gia đình, thì mọi người đều đồng ý cho tôi được nhập thất. Họ cũng cứ nghĩ rằng là chúng tôi nhập thất trong 3 năm thôi, sau 3 năm là chúng tôi trở về lại. Nhưng mà khi bây giờ chúng tôi đã vào tu tập theo thầy mà tu tập, thì chúng tôi thấy rằng là cái chuyện xả bỏ thì không thể nào mà trở lại cái đời sống mà của người cư sĩ được. Tại vì khi mà đã tu tập và đã trải qua được cái đời sống độc cư, rồi đời sống của một kẻ xuất gia, thì ví dụ như bây giờ tôi trở lại trong gia đình đi, thì chúng tôi không thể nào mà ăn trở lại ngày 3 bữa được. Bây giờ ăn một bữa thôi đó, mà nếu mà ăn vô thì đã cảm thấy trong thân nó mệt mỏi rồi. Mà bây giờ ngủ chẳng hạn, bây giờ ngủ, nếu mà bây giờ tôi nằm ngủ mà quá hai tiếng thì nó cũng thức dậy à. Mà nếu không thức dậy á thì nó rơi vào mộng. Mà muốn cho nó không rơi vào mộng thì chúng ta ngủ đủ cái mức độ tới sức của nó thôi thì tỉnh dậy rồi thì nó đâu có còn mộng được. Thì nhấn cái chỗ này để mà nói đến cái chỗ mà làm chủ cái ngủ, thì nếu mà chúng ta làm chủ được cái ngủ thì đương nhiên là chúng ta đã vượt qua được cái tưởng. Vì chúng ta tỉnh rồi thì ngủ đủ sức của nó, mà chúng ta tỉnh dậy thì mộng nó không thể xâm nhập vô được. Cũng là như khi chúng ta ngồi thiền, mà nếu mà chúng ta ý thức chúng ta luôn luôn tỉnh thì không thể nào mà có cái tưởng nó xen vô được. Đó là chúng tôi xin nói đến cái chuyện xả bỏ. Bây giờ nói đến cái chỗ mà nhập các định. Chúng tôi thì không có tu tập nhanh như thầy Thiện Thuận, mà chúng tôi đi từ từ. Thì bây giờ, nếu mà bây giờ mà nói quá cái kinh nghiệm tu tập thì nó mất thời giờ nhiều của quý thầy lắm. Cho nên chúng tôi chỉ nói đơn sơ. Ví dụ như bây giờ vô sơ thiền thì chúng tôi vừa nghe theo lời thầy giảng dạy cũng như theo trong kinh điển Phật, thì sơ thiền thì chúng tôi sử dụng cái hơi thở mà không có tâm, nhưng mà là con tử thở bình thường, không có vọng tưởng, nhưng mà còn tạc ý là tới như thiên. Tức là chúng tôi chỉ thở nhẹ lại một chút, điều khiển cái hơi thở cho nó nhẹ lại một chút mà không có tạc ý nữa, tức là không tâm mà không tứ, thì là nó vô nhị thiên, nó đơn sơ vậy thôi. Sơ thiên thì là mình cứ thở bình thường mà không có vọng tưởng, nhưng mà còn tạc ý. Lâu lâu mình nhắc nó một cái là tức là mình tạc ý. Mình tạc ý cho nó đi tiếp tục. Chứ nếu mà mình không có tạc ý thì là nếu mà cái người mà mới tu thì vọng tưởng nó sẽ nốt. Cho nên mình tạc ý thì là nó vọng tưởng hết sẽ nốt. Thì tức là mình ở trong sơ thiền thanh hẳn mà đi, thì đó là sơ thiền. Còn muốn vô nhị thiền thì chúng ta muốn cái tạc ý thở nhẹ không tâm, tức là không có vọng tưởng, mà không tử, tức là không tạc ý mà nhẹ lại, thì là nó vô nhị thiền. Còn vô tam thiền thì chúng tôi khác với thầy Thiện Thuận là tu tập rất là lâu. Tại vì vô tam thiền, trước khi mà vô tam thiền thì tôi là cái người không nghe lời thầy, cho nên là ngồi nhiều quá. Tôi ngồi tới, đến khi mà tôi tăng lên tới 4 giờ, thì bắt đầu cái chân nó bị nứt ra, nó là thành vết thương. Mà bây giờ các thầy cứ tưởng tượng cái vết thương của chúng tôi chỉ là một cái mục kẹ nhỏ ở cái bàn chân thôi. Ở cái chỗ mà kéo cái chân lên đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà điểm căng thẳng nhất, kéo chân lên, mà nó trở thành cái vết thương. Và chúng tôi ngồi trên cái vết thương đó, có khi máu nó chảy ra, thì rút như vậy là cho đến bây giờ vẫn chưa có lành, sắp lành rồi. Như vậy là gần một năm. Các thầy cứ tưởng tượng là chúng tôi ngồi trên vết thương mà gần một năm trời. Mà ngồi suốt 4 giờ, và thầy bà chúng tôi dậy ngưng, không cho ngồi được, để cho cái vết thương lành. Và tôi cãi, tôi bảo thầy, tôi thưa thầy rằng là thưa thầy mà bây giờ ngưng á thì sau này mà tu lại là nó khó quá. Nhưng cuối cùng á thì ra trái đường đây, qua cái buổi giảng của thầy, thầy chỉ nói câu rất nhẹ mà tôi phải ngưng. Thầy bảo là cái quan trọng không phải là ở cái chỗ ngưng, mà quan trọng ở chỗ tình chỉ được cả hành. Tôi về tôi suy nghĩ, cho nên là tôi ngưng, tôi không có ngồi trẹo nữa, không có ngồi kẹt da nữa, mà chỉ có ngồi dựa lưng vô ghế. Nhưng mà bây giờ nói đến cái chỗ kinh nghiệm, cái chỗ ngồi dựa lưng vô ghế này, các thầy đừng nghe nói là ngồi dựa lưng vô ghế rồi cũng nhập định được. Ở cái chỗ này là phải biết lúc nào là mình ngồi dựa lưng vô ghế mà là nhập định được. Mà nó quan trọng là ở chỗ sao, tại sao ngồi dựa lưng vô ghế là nó buồn ngủ nhiều lắm. Mà ai mà chưa phá được cái buồn ngủ, chưa được thức tỉnh, thì ngồi cỡ 10 phút, 15 phút, 20 phút là nó rơi vào ngủ. Nó rơi vào thủy miên thì nó rơi vô kỳ. Thì thành ra là thầy cho tôi ngưng đúng vào cái lúc mà tôi ngồi dễ, nó không còn bị rơi với giấc ngủ nữa. Cho nên đến bây giờ thì tôi ngồi tới gần năm tiếng, liên tục gần năm tiếng, giờ lưng vô trên ghế không nhúc nhích, mà nó cũng không rơi vào ngủ. Đó là nói một chút kinh nghiệm về cái vấn đề là ngồi ghế. Mà bây giờ, sau khi mà thầy cho tôi ngưng, không còn vượt trẻo nữa, cho đến bây giờ là gần 2 tháng rồi, tức là 1 tháng rưỡi hơn rồi, mà cái vết thương ở chân nó vẫn chưa có lành, nó còn một chút xíu nữa. Đó, vì vậy cho nên thì, quý thầy cũng thấy rằng là bữa ăn nào thầy cũng cho tôi bưng cơm về thất ăn. Là tại sao? Tại thầy nói là bảo vệ cho thật kỹ, để cho cái vết thương nó lành. Nó lành hẳn đi rồi, lúc đó là mình muốn ngồi bao nhiêu phần ngồi. Nhưng mà qua cái chỗ này tôi rút cái kinh nghiệm là đến khi mà cái người kéo đó là lúc chúng ta mới bắt đầu tu, thầy nói câu chúng tôi rất là thân thiện. Người kéo là để mà rút cái thân lại, để cho hoàng thượng nó đừng có sang vô lúc mới thôi. Thế còn bây giờ chúng ta mà đã làm tu được cái hơi thở, mà chúng ta mà đã có cái xác định, thì ngồi kéo hay là ngồi ghế hay là đi đứng hay nằm ngồi thì nó cũng như nhau, không có quan trọng gì cái chỗ ngồi ngồi kéo đó. Thì ở cái chỗ này cũng thầy thấy rằng là ngồi kéo là tức là chúng ta buộc cái, dùng cái thế đó để mà buộc cái tâm lại, cho nó đừng có cái sự bung ra hay là nó vọng tưởng ra. Còn khi mà chúng ta đã điều khiển được nó rồi, cái tâm ta mà ta điều khiển được rồi đó, thì ngồi ghế nó cũng có cái lợi. Có cái lợi ở chỗ là chúng ta tập tịnh mà nó không có bị ngủ. Qua một cái điểm nữa là chúng tôi cũng xin góp thêm một chút xíu nữa là vấn đề ngưng cả hành và tạc ý. Thì hồi nào đến giờ chúng tôi vẫn là ám thị nhắc nhở, nhưng mà nó không có cái kết quả. Mà sau này khi thầy nhắc chúng tôi là tác ý cho mạnh, ám thủ cho mạnh và ám thủ cho cương quyết, thì chúng tôi bắt đầu luyện tập cái cách mà ám thủ cương quyết này, tức là ra lệnh cho mạnh thì mới ngưng được các hành. Thì các thầy cứ tưởng tượng rằng là cái phổi ta nó đang thở, các cái cơ trong cơ thể chúng ta nó đang hoạt động, cái tim của chúng ta nó đang hoạt động, và bây giờ chúng ta ra lệnh sao mình ngưng được, thì thành ra phải có một cái sự tập trung cái năng lực tinh thần rất là mạnh. Thầy bảo là đừng có nói là hơi thở ngưng, các hành ngưng, đừng có ra lệnh vậy, phải ra lệnh mạnh, các hành ngưng, hơi thở ngưng. Thì sau đó là sau cái lần đó là tự động nó tập trung vô cái tụ điểm lên. Nếu như mà các thầy mà chưa có tập trung được cái tâm của mình vô tụ điểm thì cái sự ám thị đó nó cũng không có kết quả. Cho nên sau khi ám thị thôi là chúng ta bám cái lộ trình hơi thở lên và đưa hơi thở đi vào cái chỗ nhà chậm liền. Thì bây giờ muốn vô tám thiền thì nhà chậm ở mức độ nào mà muốn vô tử thiền? Mặc dù là chúng tôi chưa đạt tới tử thiền, nhưng mà chúng tôi cũng đã thấy cái bóng dáng của tử thiền. Cho nên là chúng ta đừng nghĩ rằng là đi một mạch từ sơ thiền cho tới tử thiền lên đâu. Không. Muốn vô sơ thiền thì chúng ta đi hơi thở nào để vô sơ thiền. Vô sơ thiền được rồi, muốn vô nhị thiền thì chúng ta phải ra hơi thở lại. Ra hơi thở lại chúng ta mới vô nhị thiền, là thở nhẹ mà không tầm không cố tứ. Đang không tầm không cố tứ mà muốn vô tam thiền thì chúng ta phải ra hơi thở lại. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới bảo rằng là vô tới mình dịch thọ định tượng thì cũng phải ngưng hơi thở là ở cái chỗ đó. Vô tam thiền rồi chúng ta muốn vô tứ thiền thì phải ra hơi thở lại, tác ý ra hơi thở lại, đi ngay từ đầu rồi mà đi vô lại, nguyên cái hơi thở đó. Ví dụ như vô tam thiền thì hơi thở nó chậm ở mức độ nào, mà vô tử thiền thì hơi thở nó chậm ở mức độ nào, nó nhẹ ở mức độ nào. Và cái tác ý mà ám thị cũng vậy, nếu chúng ta ám thị mạnh tức là nó bị động, mà khi bắt đầu vô tử thiền thì cái ám thị đó nó phải nhẹ lại, nó nhẹ lại và nó chậm lại ở mức độ như thế nào để cho cái ý thức nó ngưng. Thì chúng tôi nói đến đây, chúng tôi cũng xin nói một chút kinh nghiệm về vấn đề. Mà khi mà chúng tôi ngưng được cái ý thức thì tưởng nó cũng sẽ như vậy. Vậy khi ý thức mà nó không hoạt động thì tưởng nó phải hoạt động. Thì chúng tôi cũng đã gặp cái trường hợp là ý thức nó ngưng, tưởng nó sen vô, thấy cái thân mình nó bay lên, nó bay lên rồi nó hạ xuống, nó ngồi lại, nó bay lên rồi hạ xuống, nó ngồi lại ba lần như vậy. Nhưng mà chúng tôi bình tĩnh, chúng tôi nói rằng là đây là tưởng, cho nên là ta không theo nó, ta chỉ theo hơi thở thôi, cho nên nó phải ngưng. Rồi á, thì khi mà ý thức chúng tôi nó ngưng như vậy, chúng tôi trình cho thầy liền, thì thầy nói là đến cái lúc mà ý thức nó ngưng thì tưởng nó hoạt động mạnh, cho nên con phải xả tưởng. Thì xả tưởng là mới ở trong trong tam thiền, tức là xả hỷ. Các thầy thì nghe nói chứ xả hỷ chứ chưa biết xả hỷ là xả cái gì. Xả hỷ tức là xả các trạng thái tưởng. Và các trạng thái tưởng á thì nó gồm có 6 cái tưởng: thân tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Thì phải xả 6 cái tưởng. Cho nên con phải xả 6 cái tưởng này, con đừng có theo nó, và đừng có một cái mỏng gì để cho là về sẵn không. Chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà lúc mà chúng tôi cái ý thức của chúng tôi nó ngưng, mà chúng tôi mong một cái gì là nó có cái đó, chúng tôi mong một cái là cái thân nó bay lên là nó bay, mà chúng tôi mong một cái là nhớ tới cái gì là nó nhớ tới cái đó. Nhưng mà đó là tưởng, cho nên thầy bảo không có được đi vào con đường đó, tại vì con đường đó tức là đi vào con đường định tưởng. Thì như vậy là chúng tôi thấy rằng là khi mà ngưng được ý thức thì chúng ta nhập vào 4 cái điểm tưởng được. Tôi hỏi thầy thì thầy nói nhập vô được, dễ dàng chứ không có khó gì. Nhưng mà nếu mà bây giờ con nhập vô điểm tưởng á, nó mất thời giờ. Cái thứ hai nữa là nhiều lúc con đã vô đó rồi thì con mê thì con không có ra được. Do đó chúng tôi không có dám vào. Nhiều lúc chúng tôi cũng có một cái khởi niệm trong đầu là vô thử coi 4 cái điện thường này nó ra làm sao. 4 cái điện thường tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô thở hồn xứ và phi tưởng xứ. Đó là trong kinh nói và theo lời thầy dạy. Thì chúng tôi nghe vậy và chúng tôi biết vậy, nhưng mà chúng tôi không có dám vào. Tại vì vào là chúng tôi sợ bị nó mắc dính vào đó rồi nó mất thời giờ. Các thầy, quý thầy rút cái kinh nghiệm của tôi thì để mà đi cho được nhanh, chúng ta đi chậm là vì lý do thứ nhất là chúng ta bị lạc vào cái tưởng. Cái đi mà chậm nữa là chúng ta bị lạc vào cái chỗ hôn trầm thùy miên vô kỹ. Nếu mà bây giờ mà cứ nằm mãi ở trong cái tưởng thì chúng ta cứ ở đó thôi, chứ nó đâu có đi tiến sâu vô thêm được nữa. Muốn tiến sâu thêm được nữa thì phải ra hơi thở đó, để mà dẹp cái tưởng đi. Và cái tưởng đi về chúng ta nương hơi thở thì chúng ta mà mới là trình trị tiếp các hành cho nó ngưng hẳn hoàn toàn. Tại vì nói vậy chứ các hành nó ngưng rồi nó cũng sống lại, cái ý thức cũng vậy. Cái ý thức của chúng ta nó ngưng, nhưng mà nó ngưng tới mức độ nào mà chúng ta đang tập luyện thì như tôi thì đến bây giờ là nó ngưng được 2 tiếng rưỡi, mà 3 tiếng là bắt đầu nó sống lại. Nó sống lại rồi, mà bây giờ tôi muốn đi tiếp thì phải tác ý cho nó ngưng tiếp tục. Thì tại vì tôi không được chuẩn bị cho nên là không ghi lại được nhiều. Thì xin góp một vài cái ý kiến đó để gọi là làm vui lòng thầy Thiền Thuận và theo sự cho phép của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sau cái trình bày của trước là thầy Thiền Thuận để rút tỉa những kinh nghiệm, sau cái trình bày của Minh Tông, các con thấy Minh Tông được thầy chỉ dạy tận tình ở trong thời gian để chuẩn bị, cho nên Minh Tông trình bày rất là kỹ, rất là quan trọng. Còn thầy Thiện Thuận á, thì trình bày bởi vì cấp tốc quá, cho nên do đó thầy Thiện Thuận trình bày, quý thầy mà theo cái kiểu thầy Thiện Thuận á, thầy thấy là phải là ở gần sát bên thầy á, chứ còn mà lơ mơ thì tiêu, không có dễ đâu. Còn Minh Tông á, các thầy nên nghe theo cái lời của Minh Tông đó, mà từng tự tu tập như thầy đã dạy Minh Tông. Cho nên sau này á, thì thầy mà ẩn bóng á, thì Minh Tông mà tu tập xong á, có đủ duyên á, nó làm người thừa kế cho thầy. vì cái trình độ văn hóa của nó thì trên đại học, và cái sự tu tập của nó thầy thấy từ ngày đến đây kỷ luật rất là nghiêm chính, và nó cắt ly gia đình của nó hoàn toàn, thầy thấy rằng ít có một người cư sĩ nào mà làm được như nó. Cho nên thầy hy vọng nó là người thừa kế của thầy sau khi thầy ấn bóng, nhưng thầy chờ cho nó tu xong. Vì vậy mà lúc này á thì thầy thấy rằng trong tu viện chúng ta có nhiều người có thể tin tưởng, rất là tin tưởng Phật pháp rồi. Đó là qua cái hình ảnh tu hành, thứ nhất là mật hạnh, thứ hai là minh tông, thứ ba là đến đây là thầy thiện thuận. Như trình bày cho các thầy thấy, cái sự nỗ lực đó cũng không phải là do thầy để mà chuẩn bị cho họ nỗ lực đâu. Chính cái tư tưởng, chính cái tâm của họ tha thiết, nhiệt tình với sự giải thoát mà họ đã chuẩn bị cho họ. Thầy chỉ là một người bạn để mà biết đường dẫn họ đi cho đúng thôi, chứ còn cái tư tưởng đó họ phải chuẩn bị. Cũng như quý thầy hiện giờ, quý thầy nếu mà chuẩn bị cái tư tưởng như vậy thì thầy dẫn đường thì quý thầy đi dễ. Còn quý thầy chưa có chuẩn bị như vậy, thầy có dẫn đi đâu thì quý thầy cũng lành hoành đó mà thôi chứ không đi được. Bởi vì ăn quan trọng là ở chỗ là do tư tưởng. Cho nên nếu Minh Tông mà không có chuẩn bị cho cái tư tưởng của mình mà dứt khoát mà tu hành thì phỏng chừng bây giờ dù là 10 năm chứ chưa nói, chưa 10 năm chưa nói đã đạt được. Tại vì tư tưởng chưa dứt khoát, có ngồi đây cũng chỉ là vô ích, còn làm hao tốn của đàn na thí chủ. Mà nếu mà thầy Thiện Thuận không chuẩn bị cho mình trong cái khóa hạ năm nay thì chắc chắn muôn đời thầy cũng không còn mà có thể cái dịp mà gặp thầy. Mà không có dịp gặp thầy thì con đường tu của thầy lỡ dở. Đây là cũng cái duyên mà thầy đã có cái tâm tha thiết, nhiệt tình. Cách đây 6-7 năm thầy đã có cái tâm muốn theo thầy từ đó lận. Nhưng cái duyên nó không đủ. Thầy phải chuẩn bị 6-7 năm trời cho đến cái hạ này là hạ cuối cùng thầy mới thấy là mình sắp xếp. Nhưng vậy còn vướng bận chứ chưa phải. Cuối cùng mà thầy ở đây thầy phải xả nó bằng cách là rõ ràng là nó chướng ở trong bụng thầy, nó chướng ở đầu thầy. Đó là thầy phải còn dùng cái định vô lậu để mà xả nó ra một lần cuối cùng nữa. Thì như vậy đủ biết rằng cuối cùng thầy phát nguyện ba y một bát như Phật. Hành trang của một vị du tăng khất sĩ, không còn là một vị trụ thế tăng nữa. Ở đâu cũng là nhà của họ, ở đâu cũng là nơi họ ở, chờ khi hết duyên là họ ra đi với một cách không danh không lợi. Đó là mục đích mà thầy đã nhận thấy những người tu sĩ đệ tử của Đức Phật ngày xưa thực hiện phạm hạnh của họ đầy đủ như vậy. Đến đây thầy xin chấm dứt những cái lời hôm nay, những kinh nghiệm hôm nay rất quý giá. Mặc dù từ lâu thầy chưa cho Minh Tông nói ra những cái lời này, bởi vì thầy biết ai mà tin mà nói làm sao người ta tin được. Vì cái nhân duyên có thầy Thượng Tượng về đây, sẵn đó thầy mới gợi ý dưới thầy Thượng Tượng có sự yêu cầu để mà huynh đệ rút tỉa nhau mà tu tập. Cho nên thầy vui lòng nhận cho sự thật, thầy muốn chờ cho Minh Tông thực hiện xong mới mở miệng.
Nay thầy sẽ dạy quý thầy về quả tẩu nhập ma, để cho quý thầy thấy do cái lý do nào mà tại sao mà có ma nhập, và để rõ được cái chỗ con đường của đạo Phật giải thích về cái ma nhập như thế nào. Chứ hầu hết là chúng ta cũng chỉ nghe thầy nói tưởng thôi, chứ chúng ta chưa biết cái tưởng nào là ma mà cái tưởng nào là không ma. Tại sao có tưởng ma nhập? Đạo Phật xây dựng giáo lý của mình trên nền tảng đạo đức nhân quả, nên cái thế giới siêu hình không có ma. Nhưng cái bài thập nhị nhân duyên của Phật đã xác định rất rõ ràng là cái thế giới siêu hình không có. Vậy sao ở đây lại có tưởng ma nhập? Mà thường thì ma nhập vào những người sống trong tưởng nhiều, đồng bóng cốt, và những người tu thiền tưởng sai. Ở đây quý vị cần phải rõ, trong cái thân ngũ uẩn của quý vị có 5 cái thức. 1 là sắc thức uẩn, 2 là thọ thức uẩn, 3 là tưởng thức uẩn, 4 là hành thức uẩn, 5 là thức uẩn. Bởi vì cái đạo Phật dạy chúng ta rất rõ, để mà chúng ta nhận thấy được cái thân ngũ uẩn của chúng ta là 5 cái uẩn nó hợp lại, nó làm cái thân của chúng ta. Rồi cái thế giới siêu hình nó ở chỗ nào? Mà khi cái thân ngũ uẩn này nó tan hoại thì cái thế giới siêu hình nó đi về đâu? Nó có hay là không? Đó chính là cái điểm đặc biệt của đạo Phật, để thấy được cái thế giới siêu hình nó nằm ở cái chỗ nào mà ở trong các uẩn này. Do vì vậy mà Đức Phật mới xác định cái bài thập nhị nhân duyên á, như thầy đã nói rồi á, là qua cái bài thập nhị nhân duyên chứng tỏ rằng cái thế giới siêu hình không có. Nếu mà nó có thật thì nó phải có một cõi giới của nó. Mà đã có một cõi giới của nó
thì tức là phải có cái con người chúng ta đến đó rồi chúng ta về đây. Đằng này hầu hết nói thế giới siêu hình á, thì chúng ta chỉ tưởng tượng mà thôi, không có thấy ai mà đi đến cái cõi đó rồi về nói rằng tôi chứng minh được cái cõi giới như vậy như vậy. Thì trong kinh Phật cũng đã xác định nhiều cái bài kinh nói về cái hướng này, để chúng ta thấy rằng cái thế giới siêu hình không có. Mà bây giờ chúng ta đang sống bị bao vây những cái thế giới siêu hình, làm cho người ta trở nên mê tín. Người ta không biết là có hay không, nhưng mà người ta vẫn thấy nó có. Cho nên đó là một cái điều mà rất là nan giải cho con người ở trong cái thế gian này. Khoa học bây giờ cũng chứng minh cũng không được, không làm sao chứng minh được cái thế giới này. Thế mà chỉ có Phật giáo giải quyết được, mà ít có ai mà có thể giải nổi cái này ra. Họ cũng lành hoành rồi sao nghe trong kinh điển của Phật cũng nói thế giới chư thiên 33 cõi trời như thế này thế khác, thì họ cũng cho đó là cái thế giới siêu hình. Họ đâu có biết đó là cái gì mà Phật đã muốn nói. Năm cái quẩn này gọi là năm thức. Một là sắc thức, hai là thọ thức, ba là tưởng thức, bốn là hành thức, năm là thức thức. Ở đây chúng ta phân biệt cho rõ ràng. Sắc thức thì dùng lục nhập. Lục nhập tức là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình. Nó cái thân của chúng ta mà hiện bây giờ nó hoạt động để mà chúng ta nhận thức biết được mọi vật, thấy hình sắc cũng như nghe âm thanh, biết được mùi vị hương thơm, thì hoàn toàn là phải do sáu cái thức này, tức là phải do sáu cái căn này, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Do vì vậy mà chúng ta mới nhận ra được các đối tượng xung quanh chúng ta, các pháp xung quanh chúng ta. Còn nếu cái sắc này mà không có sáu cái căn này thì họ sẽ không nhận ra được. Và cái nhận ra được mà ở trong cái nhận ra được đó mà biết, mà nghe, mà thấy, mà cảm giác được thì ở trong đó phải có cái thức. Cho nên gọi nó là sáu cái lục nhập. Vì ở ngoài mà tiếp xúc vào nó thì nó phải xuyên qua cái căn nó để rồi cái thức nó mới phát hiện ra đó là một âm thanh, đó là một hình sắc, đó là một hương vị. Vì vậy mà về cái phần sắc thì như quý thầy đã biết rằng mỗi con người chúng ta hiện đang sống trước mặt, đang ngồi để nghe là chúng ta hoàn toàn đang dùng lục nhập của chúng ta để tiếp nhận những cái bài pháp mà thầy đang giảng. Và cái sắc thức tức là cái biết của chúng ta hiện giờ đó luôn luôn hoạt động để chúng ta tiếp nhận những đối tượng bên ngoài tác động vào thân và tâm của chúng ta. Do đó cái biết đó gọi là sắc thức. Nói riêng á, thì nó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức. Mà nói chung á, thì gọi là sắc thức. Còn về phần thọ thức á, là cái cảm giác làm cho chúng ta khi mà bị xúc chạm, làm chúng ta thấy, biết được cái nóng, cái lạnh, cái đau, cái nhức, cái đớn. Thì đó là thọ thức. Nhưng ở đây thọ thức không quan trọng. Nó không quan trọng là vì đối với chúng ta giả về ngũ ấm ma thì nó không quan trọng. Nhưng đến tưởng thức á, thì rất là quan trọng. Về phần thứ ba thì tưởng thức rất là quan trọng. Khi mà sáu cái căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý á, mà nó ngưng hoạt động, tức là nó ngủ đi, nó không hoạt động nữa, thì cái tưởng thức này á, nó trở dậy, nó sử dụng cái thân của chúng ta, cái sắc thức á, ở cái sắc thân chúng ta, nó sử dụng cái sắc. Thì một người mà mộng du, nó điều khiển cái thân của cái người đó đi như thường. Đây là thầy nói đó là cái mộng đặc biệt gọi là mộng du. Còn cái mộng thường của chúng ta là nằm mộng á, cái thân nằm đó mà thấy mình đi đây đi đó, thì cái đó nó không có đặc biệt lắm. Nhưng cái tưởng ấm ma nó thuộc về mộng du. Cho nên cái quả tạo nhập ma nó thuộc về mộng du. Cho nên nó nhập vô chúng ta thì nó điều khiển được cái thân của chúng ta. Nhưng lúc bây giờ cái người đó họ không biết. Thầy nghe nói những người mộng du á thì họ đi ở trên tường thẳng được. Họ đi trên cái mái nhà hiu hiu hoài, họ không bao giờ họ té, họ không sợ gì hết. Rồi họ đi vòng vòng vậy, rồi một lúc họ trở về, họ nằm ngủ trở lại, họ chừng thức dậy, họ cũng không ai biết gì hết. Đó là cái tưởng thức hoạt động, cũng như một người mà lên đồng, nhập xác. Thì những người này trong cái lúc đó họ chẳng biết gì hết, hoàn toàn ý thức họ, sáu cái thức của họ mà do sắc thức đó, thì hoàn toàn nó ngưng hoàn toàn. Nó để cho tưởng thức làm việc. Dùng cái sắc thân của họ mà làm việc, dùng cái tứ đại của họ mà làm việc. Đó là cái tưởng thức. Mà vì vậy chúng ta nhận xét qua chỗ này mới biết được do những cái mà hiện tượng xảy ra mà người ta thường thấy, nó có những sự siêu hình, đều là do cái tưởng này mà ra. Người mà ở đời người ta thường nói cái người nặng bốn vía và cái người nhẹ bốn vía. Nặng bốn vía có nghĩa là không thấy ma, mà cái người mà nhẹ bốn vía tức là hai thấy ma. Mà người nhẹ bốn vía tức là người này sống trong tưởng nhiều, mà người nặng bốn vía tức là người sống trong ý thức nhiều. Cho nên cái người nhẹ bóng vía này nghe nói ma thì thấy hình bóng ma. Đó là những cái trạng thái của tưởng lui sức từ cái tưởng nhiều tưởng ít mà thôi. Chứ không phải có cái thế giới có linh hồn người khác mà xuất hiện ra để nhập vào mình hoặc nhập vào thân của người khác. Đó là chúng ta sẽ xác định được cho được để mà thấy cái tưởng thức nó đặc biệt và vi diệu mà hiện tượng xã hội chúng ta nhiều người đã từng nghe thấy biết trực tiếp mà người ta không giải thích ra nổi được. Hành thức thì chúng ta biết rất rõ, mỗi cái hành động, mỗi cái điều kiện có cái gì thì trong cái hành của chúng ta đều có sự hoạt động, thì phải kèm theo bên cái thức của sự hoạt động đó, cho nên nó có cái sự điều động. Nhưng mà hành thức thì không quan trọng, cũng như thọ thức nó không quan trọng. Nó quan trọng là khi mà cái thọ thức này hoặc cái hành thức này nó làm việc với cái sắc thức, thì lúc bây giờ thân rung động cảm giác gì kia nọ thì cái thọ đó nó cảm giác theo cái sắc thức cũng như theo cái hành thức của nó mà nó xúc chạm, do đó nó có cái cảm giác hoặc là cái này cái khác, thì cái do đó mà chúng ta nhận ra được cái cảm giác và nhận ra được cái hành động của chúng ta trong khi nó sử dụng cái sắc quẩn của nó. Còn cái tưởng thức này thì nó đặc biệt riêng, nó sử dụng riêng. Nhưng trong cái sử dụng của tưởng thức thì nó cũng có cái thọ thức và hành thức, chứ không phải không có. Cho nên trong giấc mộng chúng ta thấy ăn chúng ta cũng biết ngon, mà chúng ta có cảm giác. Ví dụ như thấy lửa cháy, lúc bây giờ chúng ta chạy vào trong cái nhà để chữa lửa, chúng ta thấy nóng thấy rát, nhưng mà sự thật ra thì nó không có phỏng lửa mà không có nóng rát khi chúng ta thức dậy. Cho nên cái thọ ở trong cái tưởng thức nó vẫn có, trong cái hành của tưởng thức nó vẫn có, vì nó có đi đây đi đó ở trong đó, cho nên nó phải có cái hành ở trong đó. Vì vậy mà cái thọ thức và cái hành thức nó chỉ là những cái sự phụ thuộc vào cái sự điều khiển của tưởng thức và sắc thức mà thôi. Như vậy thì quý thầy đã hiểu rõ, trên cái hành thức và cái thọ thức thì nó không quan trọng, nó không tạo thành cái thế giới siêu hình, mà nó chỉ phụ thuộc vào những cái sắc thức và cái thức thức mà thôi. Bây giờ đến thầy giải thích về cái thức thứ năm, tức là thức thức. Thức thức nó sẽ dùng gì? Nó dùng thức. Ở đây thầy xin giải thích thêm để chúng ta thấy nè. Sắc thức thì dùng lục nhập, mắt tai mũi miệng thân ý, mà thọ thức thì dùng xúc. Thì các thầy thấy cái thọ chúng ta mà không có xúc thì nó không có cảm thọ gì được hết, nó phải dùng cái xúc nó mới có thọ được. Mà tưởng thức thì nó dùng tưởng, chứ nó không thể mà dùng mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta được. Phải rõ cái chỗ này. Vì vậy mà hành thức thì nó dùng hành, chứ nó không dùng tưởng được, mà nó cũng không dùng xúc được, mà nó phải dùng cái hành. Cho nên cái hành thức thì nó phải dùng cái hành. Mà cái thức thức thì nó dùng thức, chứ nó không có dùng cái lục nhập này. Tức là khi mà chúng ta nhập tứ thiền thì cái thức thức nó hoạt động, thì nó lại không có dùng mắt tai mũi miệng thân ý cho chúng ta. Vì mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta, Phật nói như mắt là nhục nhãn, con mắt nhục không thể nào mà thấy xa ngàn dặm được. Cho nên nó phải sử dụng thức thức của nó. Thức thức nó phải sử dụng cái thức, từ nó sử dụng cái tâm của nó, cho nên nó ngồi đây mà nó thấy muôn vàng vạn dặm. Hoặc là nó thấy trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, đó, tức là cái thức đó đó. Như vậy là chúng ta thấy biết được năm cái thức này. Sắc thức, thọ thức, tưởng thức, thân thức, hành thức, nó sử dụng cái gì? Thì ở đây thầy giải thích quý thầy rất rõ. Mặc dù ở trong kinh không có nói giảng bài này, nghĩa là trong các kinh Phật không có giảng cái bài này như vậy, nhưng mà qua cái sự hiểu biết của thầy trong cái sự tu tập, thầy biết rằng tuy rằng trong lúc Đức Phật chưa có người thưa hỏi ngay cái điều này, cho nên không có bài giảng này. Trái lại, vì trong thời của chúng ta nó có những cái ma chướng như vậy, cho nên thầy mới giải thích cái này để chúng ta thấy rằng cái thọ nó dùng cái gì, mà cái sắc thức nó dùng cái gì, mà cái tưởng thức nó dùng cái gì, mà cái hành thức nó dùng cái gì, và cái thức thức nó dùng cái gì. Cho nên chúng ta nghĩ rằng cái thức thức nó sẽ dùng cái sắc thức, thì nó sẽ dùng cái sắc quẩn chúng ta thì không được.
nó sẽ dùng mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta cũng không được, mà nó dùng tưởng cũng không được, nó dùng xúc cũng không được, mà nó dùng hành cũng không được, mà thức thức nó chỉ dùng cái thức của nó mà thôi, tức là tâm dụng tâm đó. Người ta nói tâm dụng tâm đó. Hay hoặc là một danh từ của thiền tông thì nói thể dụng thể đó, nó không có dụng cái chuyện khác được mà nó dụng ở nơi nó, cho nên nó dẫn tâm về tam minh là cái chỗ này. Vì vậy sau khi nhập tứ thiền thì quý thầy sẽ thấy rõ cái này. Sắc thức dùng lục nhập là mắt tai mũi miệng thân ý căn, mà ý căn là bộ óc của chúng ta chủ thể điều khiển toàn thân qua các căn của nó. Nghĩa là cái ý căn á, đương nhiên là chúng ta thấy là cái bộ óc của chúng ta là ý căn. Có nhiều người cho là ý căn là cái tim của chúng ta, nhưng mà sự thật không đúng. Trong kinh thường có chỗ cũng giảng nó ý căn là cái trái tim của chúng ta. Như bây giờ nói nhãn căn là con mắt của chúng ta, mà nhĩ căn là lỗ tai chúng ta, mà tỷ căn là lỗ mũi chúng ta, thì cái đó chỉ rất đúng. Nhưng mà đến cái ý căn thì hầu như người ta không hiểu Đức Phật muốn nói cái gì. Nhưng mà chúng ta xét trong cái thời đại chúng ta rất rõ là vì khoa học có hẳn hồi. Bởi vì cái ý căn là cái bộ óc của chúng ta, nó điều khiển toàn thân của chúng ta. Cho nên hiện bây giờ chúng ta sử dụng ý căn là một cái điều kiện rất tốt. Cho nên do cái sự hiểu biết này mà thầy tận dụng cái ý căn của thầy tu tập ở trong bốn thiền, nương vào cái hơi thở để điều khiển nó từ chậm nhẹ cho đến khi nó ngưng, hoàn toàn là do ý căn. Nếu mà chúng ta dùng tưởng căn, dùng tưởng thức mà chúng ta điều khiển là chúng ta sẽ lạc. Cho nên hầu hết một số người chưa biết, cho nên người ta tưởng là ý căn là cái tim của chúng ta, thì người ta dùng cái tưởng mà người ta tu á thì người ta sẽ bị lạc, và đồng thời người ta cứ bắt buộc cái ý căn phải ngưng hoạt động, không cho nó hoạt động, thì cái điều đó là người ta sẽ đi lạc mất. Bởi vì ý căn mà ngưng á thì cái chủ thể điều khiển cái thân á, cũng như ông vua mà điều khiển cái nước, mà ông vua bây giờ ông không điều khiển được thì người ta sẽ cướp nước ông đó. Do đó mà chúng ta biết cái ý căn nó rất quan trọng, chứ không phải nhãn căn hay nhĩ căn mà quan trọng đâu, mà cái ý căn rất quan trọng, nó là cái bộ óc của chúng ta. Nhưng mà để một cái người khác mà vào cái bộ óc chúng ta nó điều khiển trong đó thì cái guồng máy của mất đất nước đó sẽ bị mất đó. Thì hôm nay chúng ta thấy cái ý căn là cái vấn đề rất quan trọng, bởi vì cái sắc này thì nó phải có cái ý căn, mà cái ý căn là cái vấn đề điều khiển toàn thân của nó. Cho nên chúng ta muốn điều khiển sống chết do cái ý của chúng ta, cái ý căn đó. Vì vậy mà chúng ta mới làm chủ được cái sống chết của chúng ta. Do cái ý căn đó mà chúng ta mới chấm dứt được cái sự luân hồi, mới phát triển được trí tuệ. Nếu không có ý căn chúng ta chẳng phát triển. Cho nên có một số người dạy tu thiền là tu vô phân biệt, tu rồi không phân biệt gì hết, thì như vậy là ý căn có làm việc gì đâu. Tỉnh táo đó, biết đó, ai đụng tới hỏi bảo gì thì nói, mà không bảo thì không phân biệt gì, thì có phải giống như người điên không? Đó là những cái họ hiểu lầm. Họ tưởng rằng khi ngưng, khi vô phân biệt thì tức là nó sẽ được giải thoát hoàn toàn là thành Phật. Cho nên có một vị thiền sư sai một người đệ tử: con hãy vào trong lấy cho thầy một cái thùng để ra xách nước. Thì cái vị đệ tử này mới vô xách cái rổ đem ra. Cái rổ thì quý thầy biết nó có lỗ lỗ. Thế mà vị thiền sư mới cả cười: người đệ tử của mình chứng đạo rồi. Thì các thầy nghĩ như thế nào? Đó là những cái mà người ta tập trung để ca ngợi cái phương pháp vô phân biệt để đưa con người đi đến cái chỗ ngơ ngẩn lầm lạc. Họ đâu có phải chết, bởi vì họ đâu có phải là cái người chết, họ đang ở trong một cái trạng thái vô phân biệt, họ không phân biệt gì hết, cho nên họ vẫn thản nhiên xách cái rổ mà họ tưởng là cái thùng. Họ đâu có phân biệt. Bảo họ xách cái cuốc, họ vô họ xách cái dao. Bảo họ làm cái này, họ lấy cái khác. Thì cái đó là cái làm cho cái ý căn của chúng ta nó ngưng hoạt động, nó không còn phân biệt được nữa, nó không còn biết được nữa. Thì như vậy là cái hệ thần kinh chúng ta bị lạc rồi chứ gì. Đó là một cái điều sai mà hiện tượng trong cái nhiều cái thế kỷ gần đây, người ta tu theo thiền người ta bị lạc rất nhiều cái điều đó. Thọ thức dùng xúc cảm giác mọi trạng thái hỷ lạc, khinh an, đau nhức, tê nóng, rát hoặc là nặng nhẹ, nhói, chạy rần trên thân người. Đó là những cái cảm giác mà chúng ta cảm giác khi mà chúng ta, cái thọ thức của chúng ta, nó làm cho chúng ta biết những cái cảm giác như vậy. Tưởng thức thì dùng tưởng, nên luôn luôn tưởng về quá khứ và vị lai. Nghĩa là chúng ta xét thấy cái tưởng á, nó không bao giờ tưởng ở trong hiện tại được. Tưởng ở trong hiện tại thì không bao giờ tưởng được, mà nó tưởng thì nó phải tưởng ở quá khứ và tưởng ở vị lai. Nó ngồi nó ước vọng về vị lai nó là tưởng đó. Mà nó
nghĩ ngợi nó nhớ một cái gì ở quá khứ, nó là tưởng đó. Nó thuộc về lại ma đó, nó không phải là cái thuộc về lại tốt đâu. Cho nên từ cái nghĩ mà về quá khứ làm cho tâm chúng ta nối đau khổ, làm chúng ta tâm chúng ta dài dò, dây dứt về cái quá khứ, những cái sự kiện gì xảy ra trong đời chúng ta. Mà khi tưởng á, nói sử dụng cái tưởng để về quá khứ để làm chúng ta nhớ lại, thì tâm chúng ta nó đã bị khổ. Vì vậy khi mà tâm bị khổ thì Phật bảo rằng đó là bị ma. Về tương lai thì nó quyến rũ ta. Cho nên Đức Phật gọi nó, khi mà cái tưởng nó khởi về tương lai, nó nghĩ như thế này: ngày mai này mình sẽ tu tập, mình sẽ làm chủ được sanh tử, rồi mình ra đây mình mở một cái tu viện lớn to đồ sộ, mình hướng dẫn cả trăm cả ngàn người để cho họ theo tu, mình làm sáng tỏ Phật Pháp lại. Đó là nghĩ về vị lai như vậy, đó là nó thuộc về bị ma tưởng cám dỗ chúng ta, lôi cuốn chúng ta. Chúng ta bị ma rồi đó. Thì đó là rõ ràng nó nhập vô đó. Nếu mà ở trong cái ý thức của chúng ta luôn luôn ở trong hiện tại thì ma tưởng không bao giờ nhập. Đây là những cái mà chúng ta thấy nó chưa có đến nỗi mà làm rần rần người chúng ta, rồi chúng ta mất biết là chúng ta còn cái ý thức chúng ta một bên đó. Vậy mà ma nó vô đó. Nó cám dỗ chúng ta trong quá khứ và trong vị lai. Nó lôi cuốn chúng ta, nó làm chúng ta đau khổ mọi từng phút giây ở trong đó. Cho nên có một bài kệ thầy nhắc quý thầy á: quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng. Đó là ma tưởng của chúng ta ở trong quá khứ và vị lai đó. Cho nên chúng ta phải biết mặt nó để mà diệt trừ nó, không có để cho nó xen vô ở trong cái quá khứ của chúng ta, mà không để cho nó xen vô trong vị lai chúng ta. Thì lúc bây giờ chúng ta đang ở trong hiện tại, thì đó là một cái nguồn giải thoát chân thật nơi quý vị. Nó không có môi trường hoạt động trong hiện tại. Đó là thầy xác định cho rất rõ. Vì cái môi trường mà hoạt động của nó trong hiện tại không có. Bởi vì trong hiện tại phải có những đối tượng. Mà có đối tượng thì ý thức hoạt động. Cho nên vì vậy thầy mới xác định được cái chỗ mà chúng ta tu thiền. Hơi thở chúng ta mất là bị tưởng. Mà hơi thở còn là không bị tưởng. Vậy thì chúng ta khi mà vào định mà cái hơi thở mất, thì chúng ta biết chúng ta ở trong cái trạng thái của đối tượng nào, của ý thức, của định. Còn nếu mà cái trạng thái đó nó là tưởng, thì nó làm cho chúng ta thích thú, tức là tưởng nó phải là dục rồi. Nó đâu còn là thanh tịnh nữa. Cho nên nó làm chúng ta thích, nghe mà ngồi nó hỷ lạc khinh an, nghe khoái quá. Đó là chúng ta bị trạng thái tưởng, chứ đâu phải là trạng thái của thiền định. Phật nói định sanh hỷ lạc hay ly dục sanh hỷ lạc, đâu phải là cái trạng thái khiêu khích chúng ta thích thú, mà là một cái trạng thái rất là thanh thản, làm cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, càng thanh tịnh càng sâu màu trong thanh tịnh, nó mới lắng sâu được chứ. Còn này cứ nghe yên yên, khinh an nhẹ nhàng là cho nó là định là thiền. Hỏi ai mà tu có khinh an là thấy là được rồi, như vậy là tốt rồi. Điều đó là đưa người ta đi đến chỗ chết. Chưa biết cái trạng thái khinh an như thế nào mà dám xác định điều đó là dẫn người ta vào những cái định tưởng. Nó không có một môi trường hoạt động trong hiện tại, chỉ có bố cục những hình ảnh, tâm lý, tình cảm con người qua những điều diễn biến trong cuộc sống hiện tại của người đó, rồi diễn lại một cái màn ảnh. Đó là trong giấc mộng của chúng ta. Khi tưởng thức dùng tưởng để hoạt động thì ý thức phải nghỉ ngơi. Nghĩa là lúc bao giờ mà cái tưởng thức mà hoạt động thì cái ý thức phải nghỉ. Còn cái ý thức mà còn hoạt động thì cái tưởng thức không nghỉ. Nghĩa là bây giờ chúng ta ngồi đây mà khởi dụng tưởng, đó là tưởng hoạt động. Cho nên cái biết của chúng ta hiện giờ mà nghĩ về quá khứ thì cái đó là tưởng, chứ không phải ý thức của chúng ta đâu. Chúng ta phải thấy rõ, cái ý thức nó có chỉ cái ý thức của chúng ta là cái thân sắc quẩn của chúng ta, là cái đối tượng của các vật tiếp xúc qua cái thọ chúng ta, thì nó phải có cái đối tượng tiếp xúc đó. Mà cái ý thức thì luôn luôn nó phải tiếp xúc ở trong những cái đối tượng đó, cho nên nó luôn luôn nó sống trong hiện tại. Mà khi mà nó chợt nó qua quá khứ thì cái đó là cái tưởng thức, hoặc là chợt nó đến tương lai thì nó là cái tưởng thức. Cho nên ở đây chúng ta rất dễ nhận được cái tưởng thức của chúng ta. Chúng ta khi mà chúng ta nhận được cái tưởng thức ha, hoặc là cái ý thức của chúng ta không khó khăn. Cho nên người thường thường người ta nói vọng tưởng. Vọng tưởng là những cái niệm mà khởi lên ở trong đầu của chúng ta đó. Gọi là bây giờ mà chúng ta ngồi mà ức chế những cái vọng tưởng đó là ức chế cái tưởng, chứ không phải ức chế cái ý thức của chúng ta đâu. Còn cái ý thức chúng ta đang biết hơi thở ra vô, đó là cái đối tượng của nó là ý thức. Vì vậy mà cái ý thức của chúng ta dễ mất. Cái tưởng nó xen vô là cái ý thức chúng ta mất liền. Cho nên chúng ta biết được cái phần nào hoạt động của cái người nào, và cái trách nhiệm đó trong lúc đó nó là ai. Chúng ta biết nó là ma hay hoặc là chính mình. Mà cái tưởng thức mà chúng ta đã nói nó là ma thì tức là nó phải ma thôi, vì nó làm chúng ta đau khổ. Bây giờ thì quý thầy đã nhận ra được cái nào là ý thức và cái nào là tưởng thức rồi. Thì bây giờ thầy nhắc đến cái phần thứ tư là cái hành thức. Hành thức thì nó dùng hành, nên ở đâu có hành là ở đó nó có sự hoạt động của nó. Bởi vì nó dùng cái hành mà, nếu mà cái sắc nó hành động thì ngay đó là có nó. À, thì quý thầy thấy thầy, quý thầy cứ suy ngẫm, thầy nói rất rất đúng không phải sai. Bởi vì nó dùng cái hành, mà nếu mà nó, cái hành ở đâu có, cái sắc hay cái tưởng ở đâu có thì ở đó nó sẽ sử dụng. Cho nên đến khi mà cái thức thức mà nó sử dụng cái hành thì ở chỗ cái thức thức nó sử dụng, tức là cái thức thức nó hoạt động, thì ngay đó thì nó mới có cái hành. Nghĩa là cái thức mà nó hoạt động thì ngay đó nó có hành thức liền tức khắc tại đó. Cho nên trong thức thức dụ nó sử dụng thì tức là nó có cái hành. Thì cái hành đó thì ngay đó thì nó hướng tâm đến tâm minh, nó thấy được nhiều đời nhiều kiếp nó đó. Ở đây thầy dạy quý thầy rất là hiểu rõ được cái này, để mà nắm được cái thân ngũ uẩn của chúng ta, để biết để mà tránh cái ngũ ám ma, nó cái ngũ ám ma và cái quả tạo nhập ma. Nó không có khó khăn gì hết, biết rõ rồi thì chúng ta sẽ không bị lầm lạc. Còn không biết rõ, bây giờ hầu hết là số người tu thiền, họ không biết rõ cái này. Họ ngồi ở trong ma mà họ tưởng, họ ngồi trong thiền ma mà họ cứ tưởng là thiền chánh của họ. Bởi vì cái ma tưởng của chúng ta ngồi đây hỷ lạc khinh an, đó là ngồi trong ma. Cho nên cái sai là tại cái người không có hiểu mà giải thiền mới đưa người ta đi đến chỗ chết. Hoặc giả nó không tới là tại vì cái người đó chưa có nhiệt tâm tu cái pháp môn đó. Chứ còn nhiệt tâm tu, người nào mà nhiệt tâm tu cái pháp môn nào đó mà cái người đó mà chưa rành cái ngũ, chưa rành cái các cái hoạt động của cái ngũ uẩn, thân ngũ uẩn của chúng ta, thì người đó sẽ đưa những người khác đi vào cái chỗ chết. Hầu hết là những người nhiệt tâm tu hành như thiền ông Tám mà hoặc thiền người này kia đó, thì hầu như là bị lạc vào, họ chỉ bị điên khùng đó. Đó là cái trường hợp mà họ dùng tưởng quá nhiều và họ có sự nhiệt tâm tu hành. Còn cái người mà tu chơi chơi, tu sơ sơ thì họ không bị gì hết. Bởi vì họ tu cầm chừng cho có chừng thì không bị. Nhưng mà cái người mà quyết tâm tu thì bị. Cũng như người ta dùng như thế này. Trên thân chúng ta thì do cái sự mà các nhà võ sĩ đạo hoặc là nhà khinh công hoặc là nhà chăm cứu, người ta tìm những cái quyệt đạo trên thân để người ta giải trừ gì đó. Không biết mấy ông này cũng nghiên cứu qua cái đó, rồi nghiên cứu qua thiền, rồi chuyển ở trên những cái quyệt đó để cho nó thông suốt cái này kia. Không ngờ là mình tưởng ra cái những cái quyệt đó để thông suốt, từ đó nó gây chúng ta có những cái trạng thái của tưởng, làm lệch lạc con đường tu chân chánh của đạo. Vì vậy mà khó có thể mà làm chủ sinh tử được. Ở đây thầy không thấy Phật dạy chúng ta phải khai triển cái quyệt này, khai triển quyệt kia, mà cuối cùng thì người làm chủ sanh tử hẳn hoài. Còn hầu hết là các nhà võ sĩ khinh công hoặc là những cái nhà mà chăm cứu y học thì họ tìm những cái đó để trị bệnh. Điều đó là một cái điều thầy thấy, trừ ra nó, cái chuyện đó là cái chuyện thầy thấy nó không đúng cái con đường mà thiền định của đạo Phật, mà nó làm cho người ta cứ nghiên cứu bên đây rồi lấy râu ông này cặm càm bà kia, nó thành ra một cái pháp môn để rồi từ đó tu tập dẫn nhau đi điên khùng nhau hết cả đám. Chứ chưa có một người nào mà lấy râu ông này cặm càm bà kia mà thực hiện được đạo giải thoát làm chủ như Đức Phật bao giờ. Trong cuộc đời chúng ta đã chứng kiến quá nhiều, suốt gần 60 mấy năm tuổi đời của thầy đã chứng kiến biết bao nhiêu người tu thiền định mà cũng chỉ vì những pháp môn không có người thực hiện được, chỉ tưởng ra rồi dẫn nhau mà đi ở trên con đường đó. Cho nên đến bây giờ chúng ta mới thấy được, tìm được một cái lối đi của đạo Phật chân thật, thực hiện bằng ý thức không phải bằng tưởng thức. Bây giờ thầy tiếp. Như sắc hoạt động tại sáu căn thì hành thức hoạt động tại đó nên gọi là sắc hành. Nghĩa là bây giờ cái thân của chúng ta hoạt động tại cái sáu căn chúng ta là mắt tai mũi miệng thân ý á, thì tại nơi đó đó thì chúng ta gọi là sắc hành. Thọ hoạt động tại xúc thì hành thức hoạt động tại đó. Nghĩa là cái thọ mà nó tiếp xúc với cái đối tượng gì của nó thì cái hành thức nó sẽ hoạt động tại nơi đó, nên gọi là thọ hành. Tưởng hoạt động, dùng tưởng thì hành thức hoạt động tại nơi đó, nên gọi là tưởng hành. Ở đây thầy phân biệt từng cái, từng cặp một, thầy ghép lại để cho thấy cái sự hoạt động của cái thân của chúng ta nó hoạt động từng cặp, hoặc là hoạt động 3 cái, 5 cái ở trong đó một lượt.
gọi là tưởng hành. Hành hoạt động tại hành, dùng hành nên gọi là hành hành. Thức hoạt động tại thức, dùng hành nên gọi là thức hành. Khi chúng ta hoạt động chung một việc trên thân ngũ uẩn, nghĩa là chúng ta làm chung một việc gì đó, thì nó kết hợp câu hữu lại với thọ thì gọi là sắc thọ, nghĩa là cái cảm giác của chúng ta mà nó hoạt động kết hợp lại thì trong đó có hành có này kia đủ thì gọi là sắc thọ. Sắc kết hợp với tưởng thì gọi là sắc tưởng, nghĩa là bây giờ cái sắc của chúng ta kết thọ, cái thân của chúng ta kết với cái cảm giác thì chúng ta thấy cái chân đau thì đó gọi là sắc thọ. Còn nó kết với tưởng á, à, cái sắc thì bây giờ chúng ta thấy hình ông Phật hiện ra trước mắt của chúng ta mà không có ông Phật á, thì đó gọi là sắc tưởng. Nó nếu mà nó kết hợp với hành thì gọi là sắc hành. À, bây giờ thấy ông Phật ông đi nè, ông rờ tay trên đầu mình nè, ông xoa rồi ông ấn chứng cho mình sẽ là một kiếp nữa thành Phật, thì đó là sắc hành. Hoặc là cái sắc của chúng ta hành mà nó kết hợp, mà cái sắc nếu mà kết hợp với hành thì gọi là sắc hành. Như bây giờ chúng ta nó kết hợp với hành thì cái tay chúng ta rờ cái đầu người nào đó, đó là nó kết hợp với hành thì gọi là sắc hành. Nếu nó kết hợp với thức thì gọi là sắc thức. Nếu nó kết hợp với cái thức của chúng ta mà bây giờ chúng ta biết cái gì đó thì cái đó ngay cái thân của chúng ta biết thì cái đó là gọi là sắc thức. Thọ tưởng hành thức kết hợp từng cặp nhau cũng đều gọi như vậy. Tóm lại ở đây chúng ta chỉ nêu lên ba cái thức là sắc thức, hai là tưởng thức, ba là thức thức. Đó là những cái điều mà quan trọng mà để chúng ta nêu lên để chúng ta thấy. Còn những cái phần kia là cái phần câu hữu kết hợp lại, nó bằng cách này bằng cách khác, nó rất là vi tế ở trong đó. Chúng ta không phải là nhà di thức học cho nên chúng ta không phân tích nhiều rườm rà, và đồng thời nó cũng làm cho rối loạn, cho nên thầy chỉ nhắc sơ như vậy để chúng ta hiểu mà thôi. Chứ còn cái vấn đề đó thì chúng ta không cần quan trọng. Chúng ta cần quan trọng là do cái chỗ mà chúng ta tu tập làm sao mà để làm chủ sanh tử mà thôi. Nhưng vì cái trường hợp xảy ra để chúng ta biết được cái thế giới siêu hình và cái ma mà nhập vào trong người chúng ta là do cái thức nào, để chúng ta biết nó để mà chúng ta tránh. Trong cái thời gian tu tập thiền định, chúng ta biết được cái nào là tưởng thức, cái nào là sắc thức, cái nào là thức thức, để chúng ta thực hiện cho đúng con đường thiền định mà thôi. Đó là cái ý ở trong cái bài này, chứ không phải là giảng di thức nói về sáu thức, hoặc là nói về cái tất cả những câu hữu kết hợp của thân ngũ uẩn này bằng cách này bằng cách khác. Chia chẻ nó ra nhiều làm rối loạn thêm chứ không ít gì. Có bốn nguyên nhân đưa đến tu tập thất bại trong giáo pháp của ta. Đây là lời Đức Phật nói. Như vậy là sau khi mà nói về cái vấn đề cái tẩu mạch nhập ma, thầy phân cho biết mấy cái thức. Rồi đây là cái bài của Phật nói để chúng ta phải biết được như thế nào để mà chúng ta tránh. Đây ông Phật cũng dạy chúng ta để mà chúng ta biết để mà tránh, chứ không phải riêng thầy mà thầy nói cái vấn đề này không. Một vị thầy và học trò chưa thấu đạt sự thành tựu pháp môn và giáo giới của người cư sĩ mà vội vàng cùng nhau tu tập những điều chưa biết, hay biết một cách lờ mờ không rõ, thì cũng giống như người chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, và chưa thấu đạt pháp ăn củ rễ cây để sống mà vội vàng vào rừng, thì những người này có sống được chăng? Đó, ông Phật ví dụ, nghĩa là chúng ta chưa rõ cái giáo giới của Phật, pháp môn của Phật, giáo giới của Phật, mà hiểu một cách lờ mờ, chưa có chính xác, rồi cùng nhau mà tu tập, thì thử hỏi như là giống như cái người mà ăn trái cây rụng, vô trong rừng lượm trái cây rụng để ăn sống ở trong rừng á, cũng như đi đào rễ cây củ ở trong rừng để ăn để sống, không cần ăn cơm nữa đó. Thì thử hỏi những người đó chưa có tập ăn như vậy, chưa có bao giờ tập ăn lá cây nè, chưa bao giờ tập ăn trái cây rụng để sống nè, chưa bao giờ ăn củ để sống nè, ăn rễ cây để sống nè, mà dội vào ở trong rừng mà ở, thì những người này có chết không? Nghĩa là trước khi mà chúng ta muốn sống ở trong rừng mà ăn trái cây rụng, củ rễ cây mà sống, thì chúng ta phải tập và biết cái cây, cái củ nào, cái trái cây nào ăn được, cái trái cây nào ăn không được, vô trong rừng đụng trái cây nào ăn thì có điên không? Cho nên khi đó mình không biết mà đi vào rừng ở để không ăn cơm gạo thì cái người đó không bao giờ sống được. Cũng như một người chưa biết cái giáo pháp, cái pháp môn, cái giáo giới của Phật như thế nào mà dội vàng tu tập thì cũng như những người đó. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai, một vị thầy và học trò chưa thấu đạt sự thành tựu pháp môn giáo giới của tỳ kheo mà dội vàng cùng nhau tu tập những điều chưa biết rõ hay biết một cách lờ mờ, hoặc đầy ắp những kiến chấp 62 lập luận tà kiến trên mây xanh, thì cũng giống như người chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ rễ cây để sống mà vội vào rừng thì có sống được hay chăng? Đó, thì Đức Phật ví dụ bây giờ đến cái giai đoạn thứ hai, cái người mới có hiểu sơ sơ thôi, chưa có rõ gì hết, chưa có biết giáo pháp của Phật thế nào hết, nghe đạo Phật cái nhả vô lo tu thôi. Người ta bảo niệm Phật thì mình cứ tu thôi, không biết gì cứ niệm hoài. Đó là cách lờ mờ không hiểu. Còn bây giờ những người này ấy, thì họ lại khác hơn. Nhưng mà họ có những cái kiến chấp đầy ắp 62 lập luận. Ở đây Phật nói 62 lập luận chứ nó còn nhiều nữa cả. 62 lập luận tà kiến trên mây xanh. Họ bị kiến chấp vào những cái lập luận đó thì phỏng chừng họ có giữ gìn giáo pháp và giới luật của tỳ kheo được không? Như người ta nói, thõng tay vào chợ, tự tại vô ngại, đói ăn khát uống mệt ngủ. Thì như vậy, cái giới luật của Phật họ nghe cái chấp vào cái tà kiến như vậy đó thì họ còn giữ được giới luật của Phật không? Đói thì mình ăn mà, khát thì mình uống là giải thoát rồi, còn gì nữa? Cho nên do cái chỗ mà chấp tà kiến như vậy để đưa cái người mà căn cơ còn thấp kém đi lên trên cái chỗ mà giải thoát được thì họ bị cái tà kiến đó, thì làm sao họ thực hiện được? Cho nên họ phải như người ăn trái cây mà rụng mà chưa quen, mà vào rừng sống thì đâu có sống được. Đó là cái phần thứ hai. Cái phần thứ ba, một vị thầy và học trò chưa thấu đạt sự thành tựu pháp môn và giới luật của ta mà vội vàng cùng nhau nhen nhóm lửa tại cuối làng hai cuối xóm để mọi người đến chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường, thì cũng giống như người chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng củ rễ cây để sống mà vội vàng vào rừng sống thì có sống được chăng? Đó, Đức Phật ví dụ. Bây giờ thì mình chưa có tu học gì được hết mà mình nghe hiểu được một số giáo lý nào đó, bắt đầu đi ra các chùa nhen nhóm tại ngã ba ngã tư nào đó, cái chùa cái miếu đó, để cho mọi người đến chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường, thì như vậy là giống như người ăn trái cây rụng mà chưa có biết cách ăn trái cây rụng ở trong rừng như thế nào, để rồi sống ở trong rừng thì thử nghĩ người đó có chết hay không, tội lỗi tài trời đọa địa ngục chứ đâu còn nữa. Đó là cái phần mà trong kinh điển Phật cảnh giác cho chúng ta rất là lớn, rất là vĩ đại, chưa gì hết mà lo dạy đạo đó. Đó là cái phần này đó. Phần thứ tư, một vị thầy và học trò chưa thấu đạt sự thành tựu pháp môn và giới luật của ta mà vội vàng cùng nhau xây dựng một ngôi nhà tại ngã tư đường với lời nguyện từ bốn phương, nếu có tu sĩ hay cư sĩ nào lại thì ta sẽ cúng dường pháp tùy theo khả năng, tùy theo sức của họ, thì cũng giống như người chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng rễ cây cũ để sống mà vội vàng vào rừng. Đó thì Đức Phật đã xác định cho chúng ta, khi chúng ta tu chưa có tới đâu, chưa có thành tựu mà vội cất chùa lớn để nhận người rồi đem cái pháp mà chúng ta chưa có thành tựu đó mà dạy người, thì cũng như cái người mà ăn trái cây rụng mà chưa có tập sống ăn trái cây rụng để ở trong rừng, mà vô trong rừng để lượm trái cây rụng mà ăn, thì người này chỉ có ăn trái cây mà chết mà thôi, chưa biết trái cây nào mà ăn sống, mà chưa biết trái cây nào mà ăn điên. Cho nên vô đó thấy trái cây rụng cứ lượm ăn thì kể như là chết. Vì vậy mà không phải chết một người mà chết bao nhiêu người. Ở đây trong kinh Phật nó từ bốn phương, nếu có tu sĩ hay cư sĩ nào lại thì ta sẽ cúng dường, nghĩa là giúp cơm giúp gạo cho họ ăn đó. Nghĩa là như quý thầy mà về đây ấy, mà thầy không rành á, thì đó là cái hình ảnh của thầy á, nghe dạy quý thầy á, bằng cách tùy pháp theo khả năng của mọi người, dạy ai nghe cũng hay hết, cũng thấu hết. Nhưng mà rồi tới chừng nó điên rồi á, thì thầy ví dụ như thầy Thiện Thuận ở đây mà đêm đó mà thầy điên luôn á, thì thử hỏi có phải là thầy là người không hiểu pháp không? Nghĩa là không thông hiểu thì thầy Thiện Thuận phải tiêu rồi, đâu làm sao mà giải trừ được. Đó thì quý thầy đặt thành vấn đề như ở trong đây, quý thầy một thầy nào đấy mở cái chùa đi rồi nhận chúng đi rồi theo kinh sách dạy đi, gặp trường hợp thầy Thiện Thuận thì chỉ còn có nước đem nhà thương điên chứ có làm gì hơn. Đó, quý thầy hiểu cái điều đó, cái điều rất quan trọng, sinh mạng của người ta mà mình coi như là cái lông hồng à, mình lấy cái đó để mình kinh doanh, để cho mình làm giàu, mình làm cái cá nhân của mình cho nổi lên, nổi tiếng, nổi danh lên. Nhưng mà sự thật đó mình giết người mình đâu biết. Các thầy phải thấy được cái điều quan trọng, cái sinh mạng của người ta lớn lắm chứ đâu phải nhỏ. Đời sống của người ta phải lợi ích cho xã hội, lợi ích cho họ. Thế mà họ phải ghép chặt, họ bỏ hết công ăn việc làm, họ bỏ cả vợ con họ vào đây. Cuối đời họ làm cái được cái gì? Ương ương gàng gàng chứ có làm được cái gì? Cho nên kinh điển của Phật dạy rất đầy đủ. Tại sao người ta không đọc cái này mà người ta giảng cho mọi người biết? Tại vì người ta sợ quá. Đó thì đó là bốn cái phần mà Đức Phật đã xác định trong một cái bài kinh, thầy thấy quá tuyệt vời. Để nhắc chúng ta, khi mà làm thầy là chúng ta phải đạt được. Cho nên khi mà thầy ra thất, thầy thấy cái sự làm chủ của thầy rất rõ. Thầy muốn đi hồi nào thầy đi được. Thầy điều khiển được thân thầy mà. Cho nên thầy mới về thầy bàn với thầy, với Hòa Thượng, để Hòa Thượng trách nhiệm. Trên cái sự trách nhiệm như thế nào? Nghĩa là trách nhiệm qua cái sự nhập định của thầy, để xem coi thầy có làm chủ được không. Nhưng mà Hòa Thượng lờ qua chuyện đó, Hòa Thượng lại hỏi qua những công án. Những công án đó là làm sao mà thầy không biết? Thầy biết cả tâm niệm của Hòa Thượng nữa, chứ đâu phải là biết công án đó không. Cho nên đối với cái vấn đề đó là cái vấn đề quá rõ ràng, không thể nào mà không biết được. Nhưng ở đây mình phải thấy được cái trách nhiệm dẫn người đi có được hay là không, hay là phí cuộc đời người ta. Vì vậy mà hôm nay tại sao thầy tuyên bố ân bấm? Tại vì thầy thấy quý thầy đến tu với thầy mà không bỏ cuộc đời, không đoạn dứt, cho nên thầy bỏ thầy đi. Chứ nếu quý thầy mà hoàn toàn là người nào đến đây với thầy mà đứt đoạn hết cuộc đời, trắng như vỏ ốc, thầy hoàn toàn thầy ở đây dạy. Sau thời gian đã thầy đã chứng nghiệm hai khóa rồi, thầy thấy hoàn toàn là ương ương gàng gàng, đời không chịu bỏ mà đạo thì muốn tu, làm sao mà thầy dẫn đi được. Cho nên thầy phải ấn bóng mà thôi, là thầy còn thương đời đó, chứ còn không á thầy nhập diệt. Đến đây quý thầy đã biết con đường của đạo Phật thực tế và cụ thể, giải thoát cho con người không còn mơ hồ huyền bí, mà chỉ có tu sai không đúng pháp của Phật, thì mỗi ngày tâm dục tâm sân càng to lớn và thiền định thì dễ lọt vào tà thiền, khiến con người rối loạn, cơ thể mất trí, trở thành điên khùng, hoặc ông lên bà xuống, ở ngáp xưng ông này bà kia. Thật sự là do dùng tưởng ức chế tâm quá mạnh, làm cho cơ thể rối loạn thần kinh. Cho nên muốn tu hành giải thoát theo đạo Phật thì quý thầy phải chọn một bậc minh sư giữ đức thanh tịnh, thiền định sâu màu, trí tuệ bao la, sống ẩn bóng nơi rừng xa, lánh danh lợi và sự cung kính tôn trọng của thế nhân. Lời người dạy là thước vàng khuôn ngọc, tức là lời Đức Phật đã nói. Một người tu sĩ mà khi có danh có lợi thì nên tránh cái sự danh lợi cung kính đó đi. Cho nên cái lời Đức Phật dạy thầy thấy là khuôn vàng thước ngọc cho một bậc chân tu. Lời Phật dạy là thước ngọc khuôn vàng, phải tuân theo tu tập và sống cho đúng đời sống phạm hạnh của người tu sĩ. Thì con đường tu tập của Phật, của đạo Phật không còn khó khăn, vì nó có nhiều phương cách tu tập trao dồi, dứt bỏ mọi tâm niệm quế trược bất thiện, tham sân si mạn nghi, để được tâm trong sạch thanh tịnh, không chướng ngại trước các pháp nào. Nhờ tâm được thanh tịnh như vậy, nó mới chỉ được các hành trong thân, làm chủ sống chết. Từ nơi đó nó mới phát xuất trí tuệ vô lậu, chặt đứt mầm tái sanh luân hồi. Như thế sanh đã tận, phạm hạnh mới xong, những việc làm đã làm xong, không trở lui trạng thái này nữa, tức là không trở về với cái sự sống chết của con người nữa, nghĩa là chấm dứt một đời này mà thôi. Bây giờ quý thầy đã hiểu quả tẩu nhập ma hay là tẩu quả nhập ma là thế nào rồi, và biết cách để giữ thân tâm của mình lúc tịnh chỉ các hành mà không bị rối loạn cơ thể, tức là không bị ma nhập. Tu theo pháp môn của đạo Phật không bao giờ bị ma nhập, mà khởi ý muốn làm gì được nấy. Như trong tứ nghi ý túc Phật đã dạy, để đến chừng thầy dạy thiền, thầy sẽ dạy quý thầy tu tập tứ nghi ý túc. Còn bây giờ thầy dạy về quý thầy trao dồi tứ vô lượng tâm.
Để tóm lược lại cái bài quả tẩu nhập ma, để tóm lược lại thì thầy thấy cái điều mà quan trọng của quý thầy á, thì cái thứ nhất á, là quý thầy sẽ nhận được cái ma tưởng của quý thầy ở cái thời gian nào? Như thầy đã nói hồi nãy đó, là nó ở cái thời gian quá khứ. Nó, cái ma tưởng nó nhập vô là nó ở trong cái thời gian quá khứ và cái thời gian vị lai. Còn cái thời gian hiện tại là hoàn toàn là ý thức, không có tưởng vô đó được. Nghe là tưởng không hoạt động trong hiện tại được. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là gì? Mình tu hơi thở, mà hơi thở là đối tượng của cái ý thức. Nhưng cái hơi thở nó có nhiều cấp độ, chậm, nhẹ, hoặc là có cái sự nối đuôi, hoặc là có một cái sự lặng mất đi, hoặc là có cái cảm giác cái hơi thở nghe nó khinh an. Đó là những cái mà có theo cái hơi thở mà chúng ta biết được. Cái hơi thở mà nó hoàn toàn nó thanh thản, nó thanh tịnh, thì cái hơi thở đúng của ý thức. Mà hơi thở có những cái trạng thái nào làm mà cho chúng ta thích thích ở trong đó, đó là cái tưởng á. Bởi vì cái tưởng, chẳng hạn bây giờ thầy ví dụ cho thấy rõ, mình chưa có ăn cái món đồ ăn đó mà mình nghe người ta nói ngon thì tức là mình tưởng ngon rồi. Đó là cái tưởng của mình đó, tưởng về đồ ăn. Thì ở đây á, thì mình thấy có cái sự thích ở trong cái hơi thở của mình. Cái trạng thái mà khinh an thích thích đó, nó làm cho chúng ta thấy nó, do đó chúng ta khởi ra cái đó là thiền định hoặc là này. Lúc bây giờ thì nó không có vọng tưởng đâu, vì có vọng tưởng thì nó không có cái trạng thái đó nhiều đâu. Nhưng mà cái người mà hết vọng tưởng rồi đó, hết tầm rồi đó, thì cái đó nó xảy ra nhiều lắm. Vì khi mà hết tầm, tức là hết cái tưởng mà tạp nạp á, kêu là hết cái tưởng tạp nạp, thì cái tưởng kia nó mới xuất hiện ra được. Còn nó tạp nạp, nó cứ khởi nghĩ này kia thì chắc chắn là cái tưởng đó không có, không cái tưởng kia nó không xen vô được. Mà chính chúng ta thấy được như vậy là chúng ta biết. Bây giờ ngồi đây mà vọng tưởng khởi nghĩ thì chúng ta biết tưởng, nó tưởng về cái gì? Quá khứ và vị lai. Thì đó là chúng ta biết ma. Kế đó, đó là chúng ta nghe nó hơi thở hoặc cái gì trong thân chúng ta, hay cái hoạt động trong thân chúng ta, hay là thân chúng ta nhúc nhích vậy mà chúng ta nghe nó an lạc đó, đó là tưởng rồi. Cái đó gọi là hành tưởng đó. Nó bắt cái thân chúng ta nhúc nhích, hay hoặc là chúng ta chưa nhúc nhích mà cảm giác cái nhúc nhích của nó đó, mà nó nghe có sự an lạc ở trong đó, thì cái đó là hành tưởng rồi. Vì vậy cũng là ma tưởng nhập rồi đó. Cho những cái hành động nào, tất cả trong thân của chúng ta mà có những cái thích thú thì điều đó là sai đạo. Mà sai đạo tức là ma. Thì hôm nay thầy tóm lại để quý thầy ngồi tu mà nhận ra được cái này, thì do đó mau mau chúng ta trở về hơi thở mà đã ổn định bình thường, để lấy lại sự bình thường rồi bắt đầu tiếp tục đi nữa thì tưởng mất. Có vậy thôi. Không có trở về cái hơi thở nào được hết, mà phải trở về hơi thở bình thường. Vì đó là cái trạng thái sống của ý thức chúng ta hàng ngày. Còn bây giờ chúng ta trở về hơi thở, bây giờ chậm nhẹ nữa, coi chừng tưởng nó thêm nữa. Quý thầy phải hiểu điều đó. Chỉ có trở về hơi thở bình thường, là bây giờ hơi thở 3 giây hay là 4 giây, thì quý thầy cứ trở về hơi thở đó. Cho nên cái cơ bản mà thầy dạy cho các thầy ấy, là phải nắm cho được cái hơi thở bình thường. Dù 1 năm, 2 năm cũng phải tập cho được. Để khi mà gặp trường hợp đó chúng ta trở về cái hơi thở bình thường, thì cơ thể chúng ta nó hoạt động trở lại bình thường rồi, thì không có ma nhập nữa. Cũng như bây giờ mình đang ngồi bây giờ mình thở bình thường, có con ma nào nhập được mình không? Phải không? Không hiểu điều đó. Cho nên phải hiểu được cái chỗ này ấy, thì chúng ta mới không có sợ ngũ ám ma, mà không có sợ mà quả tạo nhập ma nữa. Đến đây thì thầy xin dứt để chúng ta chuyển qua một cái bài khác để mất nhiều thời giờ. Còn có 2 tháng nữa mà cái giáo án thì còn dài.